đường lối tu tập của Đạo Phật.
Bằng số 47.
Vì vậy mà ông có nhiều cái hạnh giữ gìn đúng những cái giới luật, là khi ông hành, ông dùng những cái giới hành mà ông thực hiện, từ cái sơ thiện đến trung thiện và hậu thiện, là những cái pháp giới hành chuyên môn về cái sở trường đó. Vì vậy mà những cái khác ông đều là thuộc về sở đảng. Do như vậy, qua những cái hành động sống, qua cái sự nghiêm chỉnh của cái giới hạnh của ông, cho nên Đức Phật gọi ông là đệ nhất trì giới. Người khác thì người ta đệ nhất là cái sở trường người ta, thì ông chỉ sở trường của ông cứ trong cái phần này, chứ đâu phải là toàn bộ hết. Cho nên ở đây là cái phần ông từ khi mà bắt đầu tu là ông phải thực hiện những cái giới hành, do những cái giới hành đem đến sự cứu cánh giải thoát cho ông. Cho nên ông thích thú vào những cái hành động đó, những cái quay nghi tới hạnh của một cái người tu sĩ như vậy. Cho nên ông mới gọi là nghiêm trì giới hạnh đệ nhất của Đạo Phật, của Đức Phật, là đệ tử của Ngài. Nhưng mà lấy cái sự cùng đinh, lấy cái sự mà hạ liệt của xã hội mà ghép vào đây, thầy thấy không đúng. Đâu có phải ông Ubali, ông ngu như vậy. Mặc dù ông là cái giới mà có thể nói rằng, người ta cho rằng cái giới của ông á, là cái giai cấp của xã hội của ông á, là nó có thể thậm tệ đi nữa. Nhưng mà cái sự thông minh vẫn phải có chứ. Đâu có lý một người mà không thông minh. Do đó mà so sánh ổng với chúng ta là ổng là người u tối, còn chúng ta là người thông minh hơn ổng, mà chúng ta không giữ gìn giới luật được. Còn ổng u tối, ổng ngu si, ổng trì độn, mà ổng giữ gìn được. Cái này là lượng để mà nói xấu ổng thôi. Thầy thấy nói ông Bàn Đạt thì còn thầy tin, chứ mà nói cái ông Ubali mà như vậy thầy không tin bao giờ hết. Phải nói là cái vị tỳ kheo nào mà có thể u tối, mà cái vị tỳ kheo nào mà không thể nói gọi là u tối được, thì ở đây không thể nào nói. Mà cái ông Ubali đâu phải là cái giai cấp cùng đinh, ông chỉ là một cái, ông là một cái người thợ, chứ chưa phải là như ông Ca Chiên Viên. Ông Ca Chiên Viên mới là giai cấp cùng đinh, ông là người hút phân. Còn ở đây đâu có giai cấp mà như vậy đâu. Thế mà chúng ta lại lấy ông Ubali ra mà nói chỗ này, thì chẳng qua là cái ông này chẳng hiểu cái đám đệ tử của Đức Phật như thế nào, các bậc thánh tăng như thế nào, nói không có hiểu rõ. Bởi vì khi mà nghiên cứu về Phật giáo thì các bậc thánh tăng, cái người nào ở trong cái giai cấp nào chúng ta hiểu biết, và cái sự độ thông minh họ như thế nào chúng ta biết, thời gian họ đến, họ tu với Phật bao lâu, họ làm những gì, chúng ta nghiên cứu về những bậc thánh tăng. Bởi vì chúng ta là những người mà nương vào ba cái tam bảo mà chúng ta tu, Phật, Pháp, Tăng. Mà Phật thì chúng ta đã không nói rồi, Pháp thì chúng ta đã biết rồi, mà Tăng thì không phải là Tăng trong thời chúng ta, mà lại phải là những bậc thánh tăng trong thời Đức Phật. Vì vậy cho nên những đệ tử của Đức Phật là những nơi mà chúng ta lấy những cái gương hạnh tu tập đó, mà chúng ta làm cái gương hạnh tu tập cho chính mình. Vì vậy mà chúng ta không nghiên cứu những cái bậc thánh tăng này thì chúng ta còn thiếu khuyết. Một vị tu sĩ Phật giáo mà nói ra cái điều này thì nghĩ là cái ông giết dưới luật này chẳng hiểu các bậc thánh tăng như thế nào. Như vậy là ông quy theo ai? Ông quy theo các vị thánh tăng trong thời hiện tại của chúng ta, các bậc tôn túc hòa thượng của chúng ta bây giờ. Những ông phạm giới, những ông phá giới, thì thôi hỏi làm sao chúng ta theo mấy ông đó được, chúng ta nương vào mấy ông tăng đó được. Mặc dù bây giờ ông ở trong hàng giáo phẩm nào đi nữa, chúng ta cũng vẫn thấy là sự phá giới của ông, thì chúng ta không thể nương ông được. Vì vậy cho nên chúng ta phải nương vào cái hàng thánh tăng, là những đệ tử của Đức Phật ngày xưa. Cho nên chúng ta không nghiên cứu như ông Xá Lợi Phất nè, ông Mục Kiền Liên nè, ông La Hầu La nè, ông Ubali nè, ông Ca Chiên Viên nè, tất cả những cái bậc thánh tăng đó, chúng ta đều phải nghiên cứu qua những qua cái hạnh của các ông tu như thế nào, để từng đó mà chúng ta rút tỉa những cái hạnh đó mà chúng ta thực hiện cho cái đời tu hành của mình, gọi là mình quy y tăng. Chứ còn quy y tăng là nương vào tăng bây giờ là nương làm sao được. Nói như vậy là chúng ta đã thấy được cái cách thức, và chúng ta đã hiểu biết được qua cái quyết nghi của cái giới bổn, mà cái nhà mà soạn ra giới bổn đã là những cái luận sai, cái luận không đúng. Cho nên ở đây khi mà đọc lại cái quyết nghi này rồi, thầy kết luận tất cả giới bổn, một ngày nào đó chúng ta có đủ duyên mà quý thầy ít ra cũng phải 10 người tu đạt được giải thoát, tâm bất động giải thoát, mục đích phạm hạnh chúng ta đã đoạt được, sanh tử của chúng ta đã chấm dứt, chúng ta sẽ ngày đó chúng ta sẽ hội họp lập lại cái giới bổn, không có để cái giới bổn này được đối với Đạo Phật nữa. Chúng ta hiện giờ đang tu hành thì chúng ta lấy cái giới kinh mà làm cái thầy của chúng ta đang tu, chứ không phải cái loại giới bổn này. Vì cái giới bổn này không phải là thầy của chúng ta, mà do người sau giết lại, dám bịa đặt thế này thế khác, đủ cách đủ loại ở trong này, thêm bớt ở trong này. Cho nên chúng ta chẳng bao giờ chấp nhận cái giới bổn này, mà chúng ta chấp nhận cái giới kinh mà chúng ta đang đọc ở trong kinh A Hàm, ở trong kinh Nikaya, kinh Nguyên Thủy. Đó là chúng ta chấp nhận những cái giới ở trong đó. chúng ta lấy cái giới trong đó để làm cái pháp hành của chúng ta, để làm cái giới hành chúng ta thực hiện cái đời tu hành giải thoát của chúng ta. Còn toàn bộ những cái giới bổn mà chúng ta đã học rồi, chúng ta để đó, một ngày nào đó chúng ta thực hiện được sự giải thoát tâm bất động hoàn toàn, mục đích phạm hạnh của chúng ta đạt được, thì chừng đó chúng ta sẽ họp nhà lại 5 người, 10 người mà chúng ta đã có sự giải thoát như nhau, thì chúng ta họp lại, chúng ta làm lại, xây dựng lại cái giới bổn này cho người sau có một cái đường lối tu tập rất rõ ràng, không có để cho người sau mất lối như thế này được. Đó là cái nhiệm vụ và trọng trách của quý thầy. Khi quý thầy biết được mà theo thầy tu hành thì quý thầy thấy cái trọng trách của quý thầy không phải nhỏ. Vì nhìn qua cái cảnh giới mà hiện bây giờ nằm ở trong Phật giáo thì chúng ta thấy điều đó là một cái điều sai, rất sai. Không thể nào đem cái giới này mà áp dụng cho cái đời tu hành của người tu sĩ trong cái con người ở trên thế gian này được. Vì cái giới này là cái pháp luật, là cái sự gò bó, không có cái giới hành cụ thể và rõ ràng. Cho nên chúng ta để đó, chúng ta chưa nói tới nó. Một ngày nào đó khi mà quý thầy đã tu hành xong, chúng ta sẽ họp lại, làm lại một cuộc, coi là một cuộc cách mạng giới bổn này, không có để một cái này còn dính dấp trong đạo Phật nữa. Thầy xác định và quyết định cái điều này. Nếu mà Phật pháp còn đủ duyên thì quý thầy trong một sớm một chiều quý thầy thực hiện được, chúng ta sẽ làm lại được tất cả những cái này, dựng lại những gì mà Phật giáo người ta đã ném xuống, người ta không còn để cho nó một chút gì cái hơi ấm của Phật giáo. Bây giờ chúng ta hãy cố gắng, và cố gắng trên bước đường tu tập chúng ta hơn. Còn chúng ta nói nhiều mà chúng ta không làm được thì cái nói nhiều đó cũng chẳng ích lợi gì cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đã kết luận cái giới bổn mà qua cái lời mà thầy đã nói xong. Thì sau khi học xong giới bổn Ba La Mật Sa Đề, bây giờ quý thầy tiếp tục học giới hành, bắt đầu chúng ta chuyển qua giới hành liền. Đây là những cái điều mà rất là quan trọng cho cái giai đoạn cuối cùng cho cái giáo án này. Đây là cái giới hành của chúng ta. Vậy giới hành là gì? Giới như quý thầy đã được học là pháp thiện, là pháp lành. Giới là thiện pháp. Hành là cao dồi tu tập rèn luyện. Giới hành là cao dồi rèn luyện tu tập thân tâm mình trong thiện pháp. Đó, thầy giải thích như vậy để chúng ta biết rằng cái giới luật không có nghĩa là một cái giáo điều khô khan cằn cỗi đâu, mà đây là một cái pháp thiện để chúng ta cao dồi thân tâm của chúng ta trở thành sống trong cái thiện pháp hoàn toàn để được giải thoát cho mình mà cho người, chứ không phải riêng có mình không đâu. Đó, thì như vậy là quý thầy đã hiểu biết qua cái khi mà qua học cái giới hành thì phải hiểu cái nghĩa của nó. Trước khi trao dồi thân tâm bằng giới hành, các thầy phải trao dồi cách thức ăn uống đúng cách thiện pháp mà trong kinh Jivaka Phật đã dạy. Bây giờ thầy muốn, khi mà chúng ta muốn trao dồi cái giới hành thì đầu tiên là chúng ta phải trao dồi cái cách thức ăn uống của chúng ta như thế nào đúng. Bởi vì tại sao mà phải trao dồi nó? Bởi vì ở trong đạo Phật của chúng ta qua cái ăn uống chưa có đúng cách, hầu hết tu sĩ chúng ta chưa đúng cách ăn uống phi thời nè. Thậm chí như có những nhà sư gọi là ăn uống không phi thời mà lại là uống sữa, uống bơ, uống này kia, chỉ ăn một bữa mà còn ăn thịt, ăn cá nữa. Thì cái đó là chúng ta đem cái bài kinh này ra, chúng ta mổ xẻ coi ông Phật dạy như thế nào mà cái giới tu sĩ hiện giờ họ lại ăn uống như vậy, mà họ là cho đó là đúng Phật pháp. Cho nên trước khi mà cái hành động mà giới hành thì chúng ta phải hiểu được cái này để chúng ta tu tập cái giới hành về cái ăn uống của chúng ta đã. Đó, cư sĩ Visakha hỏi: Bạch Thế Tôn, con nghe người ta nói như sau, vì Sa môn Gautama mà họ giết hại các sinh vật, và Sa môn Gautama tuy biết thế mà vẫn dùng các loại thịt được giết vì mình và được làm cho mình ăn. Bạch Thế Tôn, những người ấy nói như vậy có đúng lời Thế Tôn không? Họ không xuyên tạc Thế Tôn, họ nói như vậy là sự thật. Đó là vị cư sĩ đó hỏi Đức Phật như vậy. Thì Đức Phật trả lời: Này Jivaka, những ai nói như vậy là nói không đúng lời của ta, họ xuyên tạc ta, nói không như thật. Nghĩa là Đức Phật xác định đó, để cho chúng ta biết rằng họ nói như vậy là không nói đúng cái điều mà Phật nói. Này Jivaka, ta nói trong 3 trường hợp thịt không được thọ dụng, nếu thấy, nghe và nghi. Đó, thì Đức Phật xác định cho chúng ta thấy, khi khi mà chúng ta thấy, nghe và nghi thì chúng ta không được thọ dụng. Này Jivaka, ta nói trong ba trường hợp thịt được thọ dụng, không thấy, không nghe và không nghi. Đó, thì Đức Phật nói như vậy. Thì chúng ta thấy bây giờ chúng ta thọ dụng thịt mà không thấy, không nghe, không nghi. Nghĩa là bây giờ có một cái mâm cơm mà để mà người ta cúng dường cho Phật, mà trong khi đó Phật không thấy có thịt, thì tức là Phật không ăn đó. Phật ăn đó, nghĩa là bây giờ ở trong cái dĩa đồ ăn này nè, mà không thấy có miếng thịt heo, không thấy con cá, hoặc là thấy cái con vật mà chết ở trong đó, thì tức là Đức Phật ăn liền. Còn có thấy miếng thịt nè, còn có thấy con cá nằm nè, còn thấy có cái đùi gà nè, còn thấy một cái cục sườn ram nè, thì nhất định là không ăn. Tại vì thấy làm sao ăn, cho nên không thấy thì ăn, mà thấy thì không ăn. Đó là Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy cái chỗ mà chúng ta thọ cái thịt mà không thấy. Bây giờ không nghe, bây giờ trong cái dĩa đồ ăn này thịt cá gì họ bằm nát ra, họ làm thành chả hết rồi, họ chiên thành chả rồi, cũng như cái bánh vậy đó. Thì lúc bây giờ đó, nghe người ta nói ở trong này là hồi nãy họ bằm cá thắt lát ra, bây giờ họ chiên ra, họ làm chả đó. Phật đừng có ăn à, Phật ăn đó là thịt không chúng, thịt chúng sanh không đóng đó. Thì nghe như vậy là Đức Phật cũng không ăn nữa. Đã nghe người ta nói ở trong đó có thịt mà, có chúng sanh chết ở trong đó mà, đâu có ăn. Đó là nghe không ăn. Bây giờ trong khi Đức Phật không nghe không thấy, rồi cầm một cái bánh lên ha, hoặc là cầm một cái ha, hoặc là lấy cái tay bóc cái món đồ ăn nó lên bỏ trong miệng, nghe nó tanh cá quá thì Đức Phật nghi là cái này có cá rồi, không được ăn. Do đó Đức Phật không ăn cá. Bị nghe mùi tanh, bây giờ nghe mùi bò, đây có thịt bò rồi, không nhất định là không ăn. Bây giờ nghe nó có mùi thịt heo, nghe mùi thịt gà, do đó là nghe mùi gà mùi heo, Đức Phật không ăn. Bởi vì nghe tức là khi mà kê cái mũi mình ngửi lên là mình nghi rằng cái đó là có thịt gà, cái đó là có thịt heo, cái đó là có thịt bò, nhất định là Phật không ăn. Bởi vì nghi, mình nghi là không ăn, thì cho nên dù trong đó không có nữa, người ta làm không có đó thì mình cũng ăn. Bây giờ thí dụ như bây giờ có người họ lấy đậu hũ, họ làm như thế nào nó giống những mắm bằm lắm, chúng ta ăn nghe cái mùi y như mắm vậy, mà khi kê lên về chúng ta nghe cái mùi tanh tanh hôi hôi giống mắm đó, thì nhất định là không ăn. Tại vì chúng ta nghi là ở trong đó là có mắm ở trong đó, có cá ở trong đó, có chết ở trong đó, không ăn. Đó là chúng ta nghe cái mùi tanh mà chúng ta không ăn. Chúng ta biết là có cá, có con vật chết trong đó. Mặc dù là đậu hũ họ ủ thúi để làm đó, nhưng mà chúng ta đã nghi rồi chúng ta không ăn. Cho nên do những cái điều kiện này, tuy rằng nói nghe cái danh từ thì nghe nó dễ lắm, thấy nghe và nghi nó dễ dàng lắm, nhưng mà sự thật ra nó quá là sâu sắc. Khi Đức Phật mà viết ra cái giới này, cái bài kinh này, tức là muốn nói đến cái giới luật rất là nghiêm chỉnh cho cái sự mà thọ thực cái thực chúng sanh. Nếu một người mà biết pháp tu á, thì người ta nghe những cái lời nói này, ta mới thấy được cái thâm ý của Đức Phật sâu xa vô cùng. Ở đây này Jivaka, tỳ kheo ấy dựa vào một làng hay một thị trấn, vị ấy luôn luôn biến mãn một phương với tâm có lòng từ và an trú tâm từ đó ở đó. Phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư, phương cũng vậy, từ tâm của vị ấy biến mãn khắp cùng thế giới, trên dưới bề ngang hết thải phương xứ cùng khắp vô biên giới, vị ấy luôn luôn biến mãn với tâm câu hữu với từ quảng đại vô biên, không hận không sân và an trú với lòng thương yêu chúng sanh rộng lớn vô bờ bến. Chúng ta thấy ở đây Đức Phật nói về cái vấn đề mình ăn thấy nghe không nghi ở đó rồi, mà bây giờ Đức Phật lại đem một cái bài này đem lại cái bài này, nói này Jivaka, khi một vị tỳ kheo mà ở một làng một thị trấn nào đó, mà khi bây giờ được cái sự cúng dường một cái món ăn đó, thì cái người đó luôn luôn người ta đã tu tập cái lòng từ bi hỷ xã của người ta thực hiện cái lòng từ biến mãn khắp mười phương rồi, thì cũng có người ta không đặt cho nó héo nữa. Thì thử hỏi làm sao người ta bỏ cái miếng thịt trong miệng người ta ăn được. Ý Đức Phật muốn nói như vậy. Vì vậy cho nên bây giờ cái tâm từ họ biến mãn khắp cùng như vậy rồi, thì cái lòng thương yêu rộng lớn của chúng sanh vô bờ bến như vậy, thì một người cư sĩ, hai con của người cư sĩ đến tỳ kheo ấy mà mời ngày mai này thọ trai, thì Đức Phật hỏi Jivaka, vậy thì khi mà vị tỳ kheo đó nhận lời mời như vậy mà khi đến khất thực ăn cái bữa ăn đó, thì cái người đó cái tâm từ nó có không? Họ luôn luôn họ phải sống ở trong cái tâm từ biến mãn khắp cùng. Thì như vậy là trước cái bữa ăn của cái người mà của cái người cư sĩ, con của người cư sĩ mà cúng dường á, thì họ còn mê cái thức ăn đó không? Dù thức ăn nó ngon họ có mê không? Nếu mà thức ăn đó bằng thịt cá làm cho ngon thật ngon, họ có mê không? Ở đây thầy sẽ đọc lại. một người cư sĩ, hai con của người cư sĩ đến tỳ kheo ấy mời ngày mai thọ trai. Và này Sivaka, vị tỳ kheo ấy nhận lời, khi vị ấy thọ dụng các món ăn khất thực ấy với tâm không tham trước, không tham đắm, không đam mê, thấy rõ các tai hại, ý thức rõ sự xuất ly đó, thì khi ăn mà người ta thấy rõ cái tham đắm của chúng ta có không? Như vậy là không tham đắm thì thấy cái vật đó là bằng thịt, chúng ta có ham không? Không có ham đâu. Còn bây giờ chúng ta tham đắm ăn rồi thì thấy miếng thịt thì chúng ta nói đây là miếng đậu hũ á, ăn đi chứ đừng, mình cứ nói nó đậu hũ, mình cứ ăn đi. Chứ mình đâu có nói, mình đừng có nói nó thịt, mình nói thịt mình không dám ăn, cho nên mình nói nó đậu hũ đi. Nó là mình nghe cái mùi heo, mình nói không phải đâu, cái mùi này mùi đậu hũ á. À, mình gạt mình ở trong cái chỗ đó để mình ăn cho nó đã cái miệng của mình, tức là còn tham đắm đó. Thì cho nên nhiều cái đó là nhiều cái do cái tâm của mình, cho nên từ đó mình không có xuất ly ra khỏi cái này. Này Jivaka, ông nghĩ thế nào? Tỳ kheo kia trong thời gian thọ thực, ông ấy có nghĩ đến tự làm khổ mình, hay nghĩ đến làm khổ chúng sanh, hay nghĩ đến làm khổ cả hai? Đó, thì các thầy thấy khi mà ăn cái miếng ăn, nghĩa là một cái vị tỳ kheo đó khi mà họ thọ thực cái vậy đó, họ có nghĩ rằng họ sẽ làm khổ họ hoặc làm khổ chúng sanh không, hay hoặc làm khổ cả hai? Cho nên ở đây họ nghĩ một cái người tu sĩ bây giờ mình ăn cái miếng thịt này, mình nuôi vào cái thân mạng của mình đó, là cái chánh mạng hay tà mạng? Trong khi họ học bát chánh đạo, không lẽ họ không thông suốt cái điều này? Bởi vì nuôi cái chánh mạng, làm sao mà nuôi thịt cá ở trong thân này được? Cho nên đây là hại mình rồi. Mình ăn cái món ăn này là thịt cá rồi thì mình hại cái thân của mình rồi, cho nên đó là làm khổ mình rồi. Vì vậy mà khi mình nhét trong miệng mình cái món ăn, tức là làm khổ chúng sanh rồi. Chúng sanh phải có chết mình mới có ăn chứ. Cho nên do như vậy mà câu nói này chúng ta thấy hiểu qua cái bài kinh rất rõ ràng. Này Jivaka, ông nghĩ thế nào? Tỳ kheo kia trong thời gian thọ thực, trong cái thời gian thọ thực đó, ông ấy có nghĩ đến tự làm khổ mình, hay nghĩ đến làm khổ chúng sanh, hay nghĩ đến làm khổ mình, khổ cả hai? Cái câu nói này thầy thấy quá là tuyệt diệu. Không có còn chỗ nào mà một người mà ăn thịt chúng sanh mà nuốt cho tôi hết. Cái câu này Phật dạy nghĩa là ăn chay trên ăn chay. Nghĩa là tại sao vậy? Tại vì ông Phật ông không có dạy chúng ta ăn chay. Vì ăn chay nó giống như Bà La Môn, giống như kiểu Đại Thừa. Vì vậy giống kiểu Đại Thừa như thế nào? Thầy nói cho quý thầy thấy rõ. Người ta ăn chay mà người ta làm đùi cá, ổ đùi gà như thế này, lấy đậu hũ, lấy cái củ của xã mà đút vô làm cái đùi gà, ngồi đó mà tưởng cái đùi gà mà ăn, mà thật sự ra toàn là ăn đậu phộng, ăn đậu xanh với đậu hũ không, không có gì hết. Làm đồ chay mà làm như là thịt heo vậy đó. Đó thì cái đó là cái ăn chay của cái Đại Thừa. Còn cái ăn chay mà của Phật á, ăn chay trên ăn chay do tâm từ của chúng ta thực hiện ở trên biến ảnh đó. Vì vậy mà trong cái thực phẩm của chúng ta ăn á, là chúng ta luôn luôn có cái tâm từ nằm ở trên đó hết. Cho nên ở đây rõ ràng là ăn không thấy không nghe. Vậy mà có một số nhà sư ăn thịt, ăn cá, ăn chúng sanh, ăn thịt chúng sanh mà vẫn an nhiên là nói thịt họ mạnh ở đâu tôi đâu có nghe, tiếng heo la tôi đâu có thấy. Cho nên ở đây bây giờ người ta đem cúng dường là tôi cứ ăn à, chứ tôi đâu có nghe con vật kêu đâu, mà tôi đâu có cầm dao tôi giết nó đâu, ai giết chứ tôi đâu có giết. Người ta làm đâu nhà chứ đâu phải là tôi làm, cho nên tôi cứ ăn. Cho nên thịt không thấy không nghe không nghi. Bây giờ tôi muốn ăn thì bây giờ tôi có nghi tôi cũng chẳng thèm nghi chi nữa, để mà tôi ăn cho thích cái khẩu tôi. Cho nên do đó mà một cái giới tu sĩ của chúng ta lầm lạc và lầm lạc, cho đến vì vậy á mà cuối cùng họ cầm súng họ giết lẫn nhau được, giết con người được. Ăn thịt chúng sanh được như vậy thì họ có xá gì mà giết con người? Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là Phật giáo Nam Tông cầm súng giết người một cách rất rõ ràng, mà họ diệt chủng họ chứ chưa phải là diệt ai đâu, chứ phải là diệt nước khác thì chúng ta cũng không nói đâu, mà họ diệt dân tộc họ, mà đó là quốc giáo ở trong cái nước đó, gọi là Phật giáo là quốc giáo của họ đó, mà họ làm như vậy đó. Thì chúng ta thấy có phải là cái truyền giáo đó đúng cái Phật giáo không? Cho nên ngay cái bài kinh này đã xác định là những người này chưa phải là cái người đúng là Phật giáo, tà giáo xen vào trong đó, mà họ gọi là họ là Phật giáo nguyên thủy chứ. Họ nguyên cái gì? Họ đi lạc đường nào đâu chứ đâu phải là Phật giáo ở chỗ đó. Cho nên càng đụng tới thầy càng thấy cái sai lời của Phật giáo bao nhiêu, thì thầy muốn dựng nó lại bấy nhiêu, thì thầy lại thấy rằng chúng sanh quá mê muội, đi lạc lầm con đường của đạo Phật, từ cái pháp thiện của Phật đi đến cái pháp ác, mà không thấy rằng mình sống trong cái ác mà không thấy. Đó, thì hôm nay các thầy nghe được cái bài kinh này mới thấy được cái lời Phật dạy quá rõ ràng gì. Cho nên vị cư sĩ này mới thưa, thưa không bạch Thế Tôn, nghĩa là khi mà như vậy thì làm sao mà có cái tâm ác trong đó được. Này Jivaka, thì kheo kia trong thời gian thọ dụng các món ăn không có lỗi lầm, nghĩa là bây giờ thọ dụng những cái món ăn đó họ có còn có tội không? Họ đã có cái sự không làm khổ mình, không làm khổ người, khổ chúng sanh, mà không làm khổ cả hai, thì khi họ ăn như vậy, bây giờ có bây giờ một mâm cơm này hoặc là thịt cá không, thì họ ăn như thế nào các thầy biết không? Họ ăn cơm không à, ăn cơm với muối không à, họ thèm ăn ba cái đồ ăn đó đâu, thì như vậy họ có lỗi không? Họ ăn xong rồi họ đi về họ có lỗi không? Còn mình á, ngồi thấy ba thịt cá làm đồ ăn coi bụng ngon quá, hủ túi hủ tiếu là cháo lòng này kia lòng nó bỏ trên nó đầy quá, trời ơi ngon quá, thôi nít đi cho nó đã đi. Khi mà nít rồi thì có đó có lỗi làm không? Lỗi làm chứ sao không lỗi làm. Còn khi một vị tỳ kheo mà người ta biến mãn từ bi của người ta rồi thì người ta đâu có ăn được. Còn mình á, cắn cái đầu gà về mà nhai ngốn ngáo được nhả một đống xương mà không thấy cái tầm từ của mình ở chỗ nào hết. Thử hỏi mấy ông sư có không? Cho nên hòa thượng Huệ Hưng nói thầy, đến với mấy chỗ mà sư binh Nam Tông, trời ơi cái sát khí của họ ăn thịt chúng sanh chúng ta thấy xương đóng đóng thấy ghê gớm. Đúng vậy, họ ăn gà, ăn vịt, ăn thịt heo, ăn sườn, họ bỏ sườn heo đóng đóng thì chứ đâu có phải ít đâu. Cho nên hòa thượng nói với thầy, nó đến đình mấy chỗ mà mấy ông tiểu thừa, mấy ông nguyên thủy, trời ơi thôi vô cái chùa của ổng là mình nghe cá nghe thịt thôi à, chịu không có nổi. Đó là những cái bằng chứng cụ thể, chúng ta là những người ăn chay mà chúng ta đến chùa mấy ông đó là chúng ta không có chịu nổi cái mùi cá mùi mắm của mấy ông đó đâu. Cái y cái áo của mấy ông nghe nó canh mắm canh cá hồi rình à, tại chúng ta không có chịu ngồi gần bên, chứ ngồi gần bên chúng ta nghe hết chứ không có thật cái chỗ nào. Nhất là cái tâm mà chúng ta tịnh á thì chúng ta nghe rất rõ những cái mùi hôi đó, còn cái tâm của chúng ta chưa có thanh tịnh á, bị gì cái tâm chúng ta nó lộn xộn ở trong này, nó còn nghĩ này, mặc dù chúng ta đã ăn chay nhiều năm nhưng mà cái tâm của chúng ta nó chưa an tịnh, chúng ta chưa có nghe được cái mùi hôi của họ. Họ ăn bò chúng ta nghe bò, mà ăn chó chúng ta nghe chó hôi chó, mà chúng ta ăn họ ăn gà chúng ta nghe mùi gà, ăn vịt chúng ta nghe mùi vịt, ăn cá chúng ta nghe tanh cá. Cái khi nào mà cái tâm mà quý vị mà thanh tịnh rồi, quý vị ngồi gần cái người nào ăn cái gì quý vị biết liền, cái mùi hôi của người đó họ toát ra biết liền. Ăn tỏi chúng ta cũng biết cái mùi tỏi liền chứ, ăn hành chúng ta cũng biết nữa, ăn rau dấp chúng ta cũng biết nữa. Cái thứ đó là những cái thứ hôi, cho nên nó ăn rồi cái bắt đầu nó ra mồ hôi nó hôi à. Mà cái người mà thanh tịnh tâm rồi, người ta nghe cái mùi đó người ta biết liền. Còn cái người mà không thanh tịnh tâm á thì bị cái tâm của chúng ta nó chưa có an, cho nên nó làm cho chúng ta không có lắng được cái mùi đó. Thưa không, Bạch Thế Tôn, đây là cái vị cư sĩ nói, thưa không Bạch Thế Tôn, cao thượng thai, an trú với lòng từ, thương xót chúng sanh như vậy, thực tế thưa Thế Tôn, xin Thế Tôn diễn tiến thân chứng cho con hiểu ở điểm này. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn an trú lòng từ vô bờ bến, nghĩa là cái vị cư sĩ Visakha này nói với Đức Phật, nghĩa là chứng nhận cho cho người đã là thấy được cái lòng từ của Đức Phật là vô bờ bến. Một vị tu sĩ mà thọ thực như vậy là không có cái tâm từ nào mà vô bờ bến được, nghĩa là ăn như vậy là nghĩa là khi mà cái tâm từ như vậy trước cái món ăn dù có ngon đi nữa cũng không tham đắm đâu, cho nên ăn cơm lạc hoặc là không ăn nữa. Đó là người ta thọ có những, đó là người ta ăn như vậy không có bao giờ có lỗi lầm. Vậy mà những cái lời kia trước kia mà cái vị cư sĩ này hỏi Phật đó là những cái lời phỉ báng Phật, là những cái lời nó sai cái ý của Phật, không có đúng. Này Jivaka, cái gọi là tham, là sân, là si ấy được Như Lai loại trừ, chặt cho nó chặt đến tận gốc, làm cho như cây thân cây tha ra, khiến cho không thể tái sanh được, không thể tái sanh khởi trong tương lai. Này Jivaka, nếu như vậy là ý nghĩ ông muốn nói, thời ta đồng ý với ông. Nghĩa là cái tâm Đức Phật nói tâm tham, tâm sân si mình không còn có nữa thì làm sao mình thích cái món ăn ngon này? Các con hiểu điều đó chứ? Tại sao Đức Phật nói là mình ăn chay hoặc này kia? Mà Đức Phật nói ta, tại vì cái ý của muốn nói ta là lòng từ của chúng ta đối xử chúng sanh vậy, là tại vì cái tâm tham sân si chúng ta hết rồi, Phật hết rồi, cho nên vì vậy bây giờ trước cái món ăn này dù là có ngon cách gì đi nữa cũng không cám dỗ được Đức Phật, vì tham nó không còn. Các thầy hiểu chỗ đó không? Cho nên cái bài kinh rất là giá trị. Cho nên bước đầu vào mà chúng ta đọc đến cái bài kinh này, chúng ta không phải là thuộc lại Đại Thừa Bà La Môn mà ăn chay đâu, mà chúng ta phải biết rằng ăn cái muốn ăn của chúng ta là ăn ở trên cái tâm từ bi của chúng ta, cái từ của chúng ta bao giờ nó cũng cuối cùng tràn đầy với tính chúng sanh hết. Chúng ta phải hiểu được cái bài kinh như vậy, vì vậy mà chúng ta mới thấy rằng chúng ta thanh tịnh được thanh tâm, nuôi được cái chánh mạng của chúng ta chứ. Còn không khéo mà không thấy được như vậy thì chúng ta nuôi tà mạng mất đi rồi, ăn mà còn chế ra đùi gà, ăn còn chế ra đồ mặn, nào là chế y như là đồ mặn thì thôi để đồ mặn ăn đi cho rồi đi, còn bày đặt cái thứ này ra chi. Cho nên bên cái những cái nhà đại thừa có nhiều cái bữa mà đi thọ trai, thầy thấy họ làm đồ chay thật nhưng mà họ bày ra như mắm chay hoặc cái này kia, thì vô tiệm cơm chay cũng vậy, kêu họ họ đem cái dĩa thịt y như thịt heo ấy, mà họ làm bằng bột không à, họ cũng nhuộm nào là da heo rồi nào mỡ rồi nào nát rồi họ làm tùm lum ra. Thật sự là thôi dẹp cái đó đi, thấy đó như vậy mà còn nuốt được thì nuốt làm sao được, vậy mà người ta ngồi đó người ta nuốt gọi là ăn chay. Họ có thấy không ăn mà, dù là có thấy cái đó là không thật đi nữa, nhưng mà thấy là cái miếng thịt con heo hoặc là con gà là nhất định là không nuốt được. Còn các con biết không, người ta lấy mì căn đó người ta xé xé ra giống như thịt gà mà xé vậy, người ta trộn ba cái rau răm vô người ta nói làm gỏi gì đó. Trời đất, thật sự ra mình ăn chay đừng có làm cái điều đó, làm như là xé thịt gà mà trộn gỏi vậy đó. Thiệt là những cái đời người người ta ham ăn thịt chúng sanh, rồi bây giờ ăn chay rồi không dám nít, bây giờ mới làm ra những cái đó để mà làm cái ảo giác chứ cái gì. Chính chúng ta nuốt vô cổ chúng ta, ngon ở chỗ miệng chúng ta là cái ảo giác của thực phẩm rồi, nó đâu có thật, nó là bất tịnh, nó là những cái món ăn bất tịnh cho chúng ta. Cho nên hàng ngày chúng ta đặt cái thực phẩm trước mặt chúng ta tu là vì chúng ta quán xét bất tịnh, cho nên chúng ta không còn thèm khát nữa. Còn quý thầy không chịu đặt cái niệm bất tịnh, cái thực phẩm bất tịnh, quý thầy nay thèm cái này mai thèm cái kia, mốt muốn ăn cái nọ mốt bữa kia muốn uống cái nọ, điều đó là do chúng ta thiếu tu tập. Nếu mà chúng ta tu tập cái định vô lậu mà đặt cái niệm nó trước mặt hàng ngày, được thực phẩm đến chúng ta không thèm đâu. Chúng ta coi như nó là một cái món thuốc để mà chúng ta cứu cái bệnh đói của chúng ta. Đúng là Phật đã dạy chúng ta tu tập như vậy đó, nhưng mà chúng ta không biết phát hành, cho nên bây giờ tới cái ngày giờ này mà chúng ta vẫn thèm, vẫn ăn, vẫn khát, muốn ăn cái này muốn ăn cái kia. Hầu hết là quý thầy quý các hòa thượng đều là bây giờ đang sống ở trong cảnh đó, cho đến khi mà biết các vị kia nào là bán thân bất bệnh thế này thế khác, ung thư đủ thứ, cũng đều là nuốt ba cái đồ độc, cái ảo giác ngọt ngon ngọt ở chỗ cổ họ như gì, làm đồ ăn bỏ ba cái bột ngọt đầy ở trong đó nuốt cho ngon cái miệng con chút, mà cuối cùng để mang cái thân rất là khổ sở. Hầu hết là các bậc hòa thượng, các bậc tôn túc của chúng ta chứ ai, ông nào cũng méo miệng nhăn răng hết khi sắp sửa chết. Thầy nói đây các thầy cứ để mắt mà nhìn có không, tại sao mà chúng ta tu hành bây giờ tay chân chúng ta run run như thế này, như gà, như giò gà vậy? Có phải là chúng ta nuốt ba cái đồ độc không, bây giờ gân nó mới giật? Chứ nếu mà chúng ta không có nuốt đồ độc thì làm sao mà giật gân giật tay như vậy? Bởi vì háo ăn cho cái miệng cho ngon mà tạo cho cái tội của cái thân chúng ta biết bao nhiêu, người ta không thấy được. Bởi vì thầy Đức Phật nói dục là khổ, ham nó là khổ, mà không thấy ly nó ra đi. Tại sao không ly? Cho nên vì vậy mà không ly làm sao mà nhập được sơ thiền. Cho nên không nhập được sơ thiền, nội cái ăn không của chúng ta cũng làm sao mà có được sơ thiền không? Này Di Ba Ca, người nào vì Như Lai hay đệ tử của Như Lai mà giết hại sinh vật, người ấy chất chứa nhiều phi công đức do năm nguyên nhân. Đó, người nào mà vì Như Lai này, vì đệ tử của Như Lai mà giết vật để cúng dường á, thì đó gọi là phi công đức. Các thấy đó, cái bài kinh này rất rõ ràng. Phật nói đừng có giết hại chúng sanh mà đem cúng dường được phước đâu. Người nào mà làm cái điều đó là phi công đức đó. Nó có năm cái nguyên nhân. Năm cái nguyên nhân nào thế nào? Năm cái điều kiện mà xảy ra một cái người đó mà tạo cái điều ác đó. Cái nguyên nhân thứ nhất nè, khi người ấy nói như sau: hãy đi và dắt con thú này đến. Đó là nguyên nhân ác thứ nhất. Người ấy cất chứa nhiều phi công đức. Mới bây giờ mình muốn làm một con vật, làm thịt con vật gì, phải bắt con gà trói chân nó lại. Thì cái lúc bây giờ chúng ta bắt con gà trói chân nó lại thì nó có đau không? Đau chứ, nó đương đi như vậy mà bây giờ chúng ta làm vậy. Cho nên Phật nói nè, hãy đi và dắt con thú này đến chỗ đó. Bây giờ nếu mà chúng ta bằng con bò hay con heo, tức là chúng ta phải cổ nó lôi nó đi chứ gì, thì đó là cái phi công đức, tức là cái ác, cái nguyên nhân ác thứ nhất. Nó là cái phi công đức thứ nhất. Cái thứ hai là con thú ấy đã bị dắt đi vì bị kéo lôi nơi cổ, nên nó cảm thọ đau khổ nhức nhối. Đó là nguyên nhân ác thứ hai. Người ấy chất chứa nhiều phi công đức, không có công đức gì hết. Nghĩa là bây giờ chúng ta muốn làm con bò để đãi Phật và đệ tử của Phật chứ gì, bắt đầu bây giờ phải nắm cái dây cột cổ bò lôi đi, lôi lại cái chỗ mà chúng ta đập nó cho nó chết, rồi chúng ta mới cạo lông nó mới được. Do đó mà lôi kéo con vật đó, thì thử hỏi các thầy thấy con vật có đau không? Đó là Phật nói phi cái công đức thứ nhất. Nó có công đức gì không? Phi là đâu có công đức gì đâu, mà lại nói là cái chất chứa những cái ác, nhiều cái phi công đức chứ không phải là một. Phần thứ ba, khi người ấy nói hãy đi và giết con thú này Đó là nguyên nhân ác thứ ba, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Đó là cái thứ ba. Như vậy là bây giờ dẫn con thú đó đi, rồi bây giờ mới đâm con cổ con thú đó cho chết, cho máu nó ra đi, rồi mới làm thịt nó đi. Thì đó là cái phi công đức, cái ác thứ ba, phi nhiều các công đức, nó không có công đức gì hết. Thứ tư, khi con thú ấy bị giết, cảm thọ đau khổ, đây là nguyên nhân ác thứ tư, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Nghĩa là làm cái hành động đó là chất chứa nhiều cái phi công đức, nghĩa là đem cúng Phật hay là cúng dường cho chư tăng đệ tử của Phật, thì cái người đó đương nhiên là không có công đức gì hết, mà lại chứa nhiều cái ác nữa. Cái thứ năm, khi người ấy cúng dường Như Lai hay đệ tử của Như Lai một cách phi pháp như vậy, đó là nguyên nhân ác thứ năm, người ấy chất chứa nhiều phi công đức đó. Thì các thầy thấy cái chỗ này chưa? Cái bài kinh này rõ ràng là ở trong kinh Trung Bộ, rất là rõ ràng, Phật dạy rất là rõ ràng, không phải là thầy đặt đâu. Để rồi có dịp quý thầy sẽ nghiên cứu lại cái bài kinh này. Ở đây toàn bộ những cái kinh điển mà của giáo lý của Đức Phật, thầy đã thấy được cái pháp hành và cái pháp mà dạy từ cái ăn chay, từ cái mà chúng ta tu cái tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, ngay cả cái chỗ ăn mà Đức Phật đã dạy cái này, thầy thấy rất tuyệt vời. Là gì? Đem lại chúng ta có một cái lòng rất là thương yêu rộng lớn, và cái người nào mà làm sai. Cho nên hàng Phật tử mà đem bây giờ hàng ngày mà họ đem một cúng dường, họ xớt bát cho quý sư, cho các vị sư ở bên Nguyên Thủy, hàng ngày họ làm thịt làm cá, họ giết hại vậy, thì đọc ở trong cái bài kinh này có phước báo không? Không có phước báo gì hết. Như vậy là cái hoài công của họ đến với đạo Phật, hàng ngày phải tốn mồ hôi nước mắt, mà như là bỏ cái hạt giống ở trên cái đường đất dầu, làm sao lên được? Các con thấy không? Các thầy thấy có rất rõ cái bài kinh này là phi công đức, mà năm cái điều kiện mà đưa đến thành một cái miếng ăn để cúng dường Phật rồi thì nó không có công đức gì nữa hết, hoàn toàn là tội ác, phải chịu tội ác thôi, không bao giờ mà có thể mà chạy trốn đi đâu được khỏi cái tội ác này. Này Jivaka, người nào vì Như Lai hay vì đệ tử của Như Lai mà giết hại sinh vật, người ấy sẽ chất chứa nhiều phi công đức do năm nguyên nhân này. Bây giờ đó thì các thầy thấy cái bài kinh đó, nó tới đây là nó sẽ chấm dứt đó. Nhưng mà cái người mà được nghe cái bài kinh này, họ tán thán và ca ngợi Phật hết sức là hết sức. Và thầy đọc tới chỗ này, thầy thấy đúng là cái người tu tứ vô lượng tâm đúng cách, chứ không phải là vì đạo Phật có tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, thế mà thực hiện thiếu cái từ bi hỷ xả đó. Và Phật có một cái nẻo là chánh mạng, nuôi cái thân mạng của chúng ta chơn chánh, thì không thể nào mà đem những cái thực phẩm ác mà nuôi thân mạng của chúng ta được. Đó, thì chúng ta thấy qua cái bài này thì đây là cái kết luận của cái bài kinh, thì do cái vị cư sĩ Jivaka này tán thán: Thật Di Diệu Thai bạch Thế Tôn, thật Hy Hữu Thai bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn các tỳ kheo thật sự thọ dụng các món ăn không có khuyết phạm. Thật Di Diệu Thai bạch Thế Tôn, thật Di Diệu Thai bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời vi ngưỡng. Đó là kết luận của cái bài kinh đó. Như vậy thì quý thầy thấy, các thầy thấy rất rõ ràng là khi mà các vị tỳ kheo mà thọ cái món ăn đó, không bao giờ có khuyết phạm trong cái tội lỗi nào hết. Nghĩa là người ta để thịt cá giấy đầy, nhất định là không ăn, không ăn là không ăn. Mình ăn những cái vật gì mà không có làm cho cái chánh mạng của chúng ta nó trở thành tà mạng, nhất định là chúng ta không ăn. Còn cái gì mà chúng ta ăn mà nuôi được cái chánh mạng thì chúng ta ăn. Cho nên thật sự đọc qua bài kinh này, thầy nghe nói trong cái thời Đức Phật người ta cho thịt cho này kia, chắc chắn là Đức Phật ông mang về đó. Bây giờ cái ngày đó ông nhịn đói, ông thà là ông để ông không phải ông trả cho cái người cư sĩ đó liền đâu, bỏ vào thì ông cũng vẫn mang về bác, cho đến khi mà ông đến cái chỗ mà ông thọ thực á, ông thấy toàn bộ là thịt của chúng sanh thì ông bỏ ngoài đất trắng, cũng không bao giờ bỏ ở trên cỏ nữa. Bởi vì lần từ của Đức Phật không bao giờ làm cho một cái lá cỏ héo mà, cho nên ông bỏ ở trên mặt đất trắng đó, để rồi ai ăn hay con vật gì ăn mặc tình với Đức Phật không bao giờ hề hấn đến một cái chỗ đó để nuôi cái tà mạng của mình, mà để nuôi cái chánh mạng của mình. Đó, thì qua cái bài kinh này chúng ta thấy được cái điều kiện mà tiên quyết đầu tiên, để chúng ta thấy từ cái ăn uống của chúng ta mà hầu hết là quý thầy đã sai, nhất là bên Nguyên Thủy gọi là tu theo gốc của đạo Phật, mà cái ăn uống này họ luận cái kiểu của họ già mà hàm lẻo mép để lợi dụng cái thịt của chúng sanh, cho nên ông sư nào cũng mặc ú bằng cái thịt xương máu của chúng sanh hết. Cho nên cuối cùng thì ông nào cũng chẳng ra ông nào hết. Nghĩa là tu, thậm chí như mấy ông cũng nói là thiền định, trong cái thời mạt pháp này chẳng ai nhập định được hết. Đó là cái gạt người ta. Nếu người ta tu đúng chánh pháp của Phật, ly dục ly ác pháp, người ta tu tứ vô lượng tâm, người ta không bao giờ nuôi cái tà mạng, thì thiền định của Phật đâu phải là chuyện khó khăn. Phải nói đâu có phải là chuyện khó. Tại vì chúng ta tu không đúng cách cho nên nó khó, chứ còn tu đúng cách nó không phải khó đâu. À, bây giờ chúng ta tiếp tục qua cái bài kinh này. Thầy nhắc lại, đây là cái bài kinh Jivaka số 55, trang 71, tạng kinh Việt Nam, kinh Trung Bộ, tập 2. Đó, thầy nói như vậy là quý thầy sau này cứ ngay cái số đó, quý thầy lật ra cái bài kinh đó thì rõ ràng, chứ không có một cái gì khác hết. Phần giới hành chúng ta chia làm 4 giai đoạn tu tập. Nghĩa là trong khi mà chúng ta tiến tới để mà tu tập giới hành á, thì chúng ta phải hiểu biết nó có 4 giai đoạn mà để chúng ta tu tập. Một là thông hiểu những gì cần phải thông hiểu, đó như Phật đã dạy đó, chúng ta phải thông hiểu. Thông hiểu rồi mới tu tập, chứ đâu phải là như hồi nãy mà giới bổ mà mấy ông sư đã nói, chỉ mình cần không có cần hiểu biết, chỉ thọ rồi bắt đầu mình cứ cố gắng mình giữ nó thôi, giữ đừng cho phạm thôi. Chúng ta không thông hiểu làm sao người ta không phạm. Cho nên cái lối đó là lối lý luận của học giả, chứ không phải là cái lối lý luận của Phật Pháp được. Cho nên ở đây đúng là chúng ta phải thông hiểu những gì cần phải thông hiểu. Lúc này chúng ta phải học hiểu cho rõ, biết cho rõ tất cả những gì chúng ta sẽ thực hành, sau này không còn bị mọi tà kiến, kiến chấp đang mang đầy ắp trong đầu của chúng ta. Nghĩa là bây giờ chúng ta phải hiểu cho rõ ràng, chứ không khéo thì trong những cái đầu óc của chúng ta bây giờ, một con người làm sao chúng ta không có cái hiểu biết. Mà cái hiểu biết đó tức là cái tà kiến, cái kiến chấp của chúng ta ở trong đầu óc chúng ta rất nhiều. Từ ngày mà mình đọc lại, thầy đọc lại trong kinh Nguyên Thủy, kinh A Hàm á, thì tất cả những cái gì mà kinh Đại Thừa nó còn đầy áp ở trong cái đầu của thầy. Cho nên nhiều khi thầy phải đứng ở trong cái kiến chấp đó đó, mà thầy luận bằng cách này bằng cách kia, thầy bác cả cái kinh Nguyên Thủy nữa chứ không phải không đâu. Thầy nói cái này còn thấp, cái này còn nói cho cái kiểu mà phàm phu tục tử, nhưng cuối cùng thầy xét thấy không phải là phàm phu tục tử làm được cái chuyện này đâu. Nó là những cái bước đầu mà cho cái người tu phải tập luyện như vậy nó mới đúng cách. Cho nên từng đó mới những cái kiến cách, những cái tri kiến mà của học tập của Đại Thừa và Thiền Đông Độ, thầy mới được quét sạch ra khỏi cái đầu của thầy. Chứ còn không cái thứ đó nó làm cho đầy ắp trong cái đầu của thầy, nhất là Trung Quán Luận của ngài Lâm Thọ, nó làm cho thầy cũng đầy ngập ở trong đó đó. Cho nên mở ra thì bao giờ thầy cũng đem Bát Nhã với Trung Quán Luận mà thầy quét bên đây, thầy quét bên kia, nhiều khi thầy đập cả kinh Nguyên Thủy nữa, thầy đập xuống hết. Nhưng mà cuối cùng thầy thấy điều đó là cái điều già hàm lẻo mép của mấy ông già này, chứ không phải là cái chính vì Đức Phật dạy chúng ta từ cái phòng hộ sáu căn mà chúng ta đi đến cái chánh niệm tỉnh thức, làm chúng ta thấy rõ ràng con đường giải thoát chúng ta bước vô là có giải thoát. Còn mấy ông này cái miệng nói chứ còn chẳng có giải thoát gì được hết. Cho nên cuối cùng thầy mới quét ba những cái tri kiến, ba những cái tà kiến ở trong đầu đó mới ra mới sạch, chứ còn không thầy cũng dính đầy ắp ở trong hết. Cho nên mở ra một cái gì thì hồi đầu mở ra cái gì thì cũng là Phật tánh, cũng là Bát Nhã, cũng này kia không à, cái gì cũng là quyển giả hết, chỉ cho mình không có dính mắc nó là được. Mà nói như vậy là cái pháp hành không bao giờ có cái gì hết. Cho nên cuối cùng là dính mắc vẫn hoàn dính mắc. Thì ở đây chúng ta là những người mà đầy ắp những cái tà kiến, những cái kiến chấp ở trong đầu chúng ta rất nhiều. Những cái tà kiến, cái kiến chấp này nó rất độc, nó rất độc chứ không phải là nó không độc đâu. Nó dính vô đầu chúng ta mà buông nó ra cũng không phải dễ đâu. Nó phải có một cái trí tuệ sáng suốt, là khi chúng ta phải hành cho được cái gì rồi chúng ta mới tin, mới phá nó được. Còn nếu mà chúng ta không có hành được, chúng ta khó phá lắm. Nghĩa là bây giờ quý thầy mà tu chưa tới đâu thì những cái kiến chấp mà về Thiền Đông Độ hoặc là về Đại Thừa mà quý vị đã được các bậc mà tổ mà muốn cho quý thầy đã hiểu được những cái nghĩa lý của nó rồi, thì bắt đầu quý thầy mà chưa có tu được giải thoát thì quý thầy khó mà giải trừ những cái tà kiến, những cái kiến chấp đó lắm, khó lắm. Khi nào mà quý thầy đã tu mà quý thầy đã giải thoát được rồi, quý thầy làm chủ được rồi, thì lưng chừng đó quý thầy mới thấy đó là sai, chứ còn bây giờ quý thầy vẫn thấy đó là đúng. Cho nên có nhiều người người ta cứ luận để mà hòa hợp, đó là những cái người ta không có bỏ được cái kiến chấp đó, những cái tà kiến đó. Người ta muốn hòa hợp giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa là cái kiến chấp của Đại Thừa người ta không bỏ được, người ta thấy đó còn đúng. Là vì những người này là họ tu chưa có tới đâu hết, cho nên họ chưa biết cái giải thoát là ở chỗ nào, cho nên họ thấy đó là còn đúng, cho nên họ bỏ cái kiến chấp tà chấp của Đại Thừa và của Thiền Đông Độ, họ bỏ không được. Họ cứ cho rằng mấy ông cổ đó còn đúng chứ chưa phải sai đâu. Nhưng mà sự thật, cái làm được hay không làm được, bây giờ chúng ta tu tập chúng ta làm được rồi, chúng ta mới thấy được cái nói của mấy ông đó là sao. Còn khi mà chúng ta chưa làm được thì chúng ta vẫn còn dính đó chứ chưa dám bỏ nó ra đâu. Những tà kiến kiến chấp này rất độc ác, phần nhiều là do pháp tưởng sanh ra của các loại kinh ngoại đạo, rồi đầu óc ngu si của chúng ta mê mờ không rõ, cứ cho rằng chúng ta hiểu là đúng, nên không chịu bỏ, không chịu sửa sai. Do thế tu theo đạo Phật mà lại tu theo tà giáo ngoại đạo, nên cuối cùng luôn luôn phạm giới luật của đạo Phật. Đức hạnh không bao giờ có. Đức hạnh người tu sĩ chẳng ra gì, nhìn ra chẳng giống ai, đời thì chẳng ra đời, mà đạo thì chẳng ra đạo. Chẳng làm chủ được sinh tử mà cứ ngỡ tưởng là có thể làm chủ được sinh tử, mà cứ tưởng rằng mình có thể nhập vào bản thể chơn như Phật tánh là sẽ chấm dứt được sinh tử luân hồi. Cứ nghĩ rằng mình có thể mình nhập vào đó là mình làm chủ được liền, làm chủ được sinh tử luân hồi. Nhưng mà cái nói mà nhập á, thì thật sự ra nhập như thế nào thì họ chẳng biết cách thức nào mà nhập hết. Rồi bắt đầu họ tưởng ra như vậy, để rồi họ nghĩ ra những cách hảo quyền của họ. Họ tự gạt họ, rồi gạt người khác nữa. Phật tánh do tưởng nhận ra mà tâm tham sân si chẳng lìa được. Ngũ triền cái che khuất, thất kiết sử trói buộc mà chẳng thấy, lại bảo rằng đó là tạp khí chưa hết, Bồ Tát còn tạp khí, huống là chúng ta. Đó là những cái lý luận của họ đó. Nếu mà họ làm chủ được thì tâm tham sân si họ đâu còn, ngũ triền cái đâu còn, thất kiết sử đâu còn trói buộc họ. Thế mà bây giờ họ đã thấy Phật tánh họ, họ đã nhận ra Phật tánh họ bằng cái tưởng của họ thôi, cho nên tâm tham tâm sân si của họ vẫn còn, triền cái vẫn còn, kiết sử vẫn còn. Thế mà họ luôn luôn có tham, có sân, có si, thì họ lại bào chữa họ bằng cách là đó là tạp khí. Họ bảo đó là cái thói quen của họ lâu đời rồi, bây giờ có thấy Phật tánh thì cái thói quen nó cũng chưa hết, phải chờ một thời gian nữa, không biết chờ bao đời mà nó mới hết, thầy cũng chả hiểu. Nhưng mà bây giờ họ bảo chờ đi, chờ thời gian nữa rồi cái tạp khí nó sẽ hết. Bây giờ mình thấy Phật rồi, thời gian sau nó mới tạp khí nó mới hết. Nhưng mà sự thật đó là cái lý luận của họ để che đậy cái sự không có pháp hành. Cho nên họ còn lập luận Bồ Tát còn tạp khí, huống hồ là chúng ta. Họ lấy lý luận là Bồ Tát còn cái sân si, còn chúng ta còn sân si thì chúng ta đâu có đáng kể gì, cho nên cứ cố gắng mà giữ gìn cái Phật tánh nó đi, rồi chúng ta sẽ hết. Nhưng mà cuối cùng thì như thế nào? Hằng ngày cứ đắm nhiễm, hằng ngày cứ đắm nhiễm ở trên dục lạc, thì thử hỏi tham sân si cần nuôi lớn ra có gì đâu mà gọi là giải thoát. Thật đáng thương cho những người này, bỏ hết tất cả cuộc đời, không làm lợi ích cho mình, cho người, mà chỉ ôm ảo ảnh, để rồi đã ở trong tam đồ khổ luân hồi mãi mãi mà không biết. Họ tưởng là đời này họ làm sư, đời sau họ cũng làm tổ nữa, đời kế nữa họ cũng làm tổ nữa. Họ tính, họ nghĩ rằng họ làm hoài như vậy để họ đi vào trong sinh tử mà độ chúng sanh. Họ chỉ ở trong cái đời nay có mình họ là độ chúng sanh thôi, còn hoàn toàn là không có ai mà đủ khả năng độ chúng sanh. Họ tham đắm đến cái mức độ mà thầy không tưởng được. Cho nên họ nói rằng Bồ Tát luôn luôn là đi vào trong sinh tử vì là cái hoàng quá, vì cái lợi ích cho chúng sanh lớn, cho nên mới thích đi vô đi ra sinh tử. Cho nên họ chẳng sợ sinh tử. Sự thật ra họ có làm chủ sinh tử đâu mà họ không có đi vô đi ra sinh tử. Đời sống xuất gia của tu sĩ hiện giờ chỉ có y áo và chiếc đầu cạo trọc, sinh hoạt tôn giáo, còn tâm của quý vị thì luôn luôn sống ở trong dục lạc thế gian. Nghĩa là bây giờ cái hầu nhìn cái giới tu sĩ của chúng ta hiện giờ, họ có được cái bộ y áo với chiếc đầu cọc mà thôi. Còn cái sinh hoạt tôn giáo thì cúng bái lễ lọc này kia thuyết giảng rồi vậy thôi. Còn cái tâm của họ thì sống ở trong cái dục lạc thế gian y như người thế gian, không khác chút nào hết. Lời nói này quý thầy cứ xét có đúng không? Cho nên cái giới luật đều là vi phạm hết, lỗi nhỏ cũng phạm, lỗi lớn cũng phạm, không có lỗi nào mà họ chừa hết. Đời sống phạm hạnh của một tu sĩ chẳng còn có nữa. Nhìn qua cái đời sống phạm hạnh của tu sĩ không còn có nữa. Đây chúng ta nghe Rettabala: Bạch Phật, bạch Thế Tôn, như con được hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, thời sống tại gia đình, sống theo dục lạc, thật không dễ gì thực hiện phạm hạnh. Nghĩa là cái đời sống của người thế gian là người ta sống ở trong cái dục lạc, làm sao mình sống ở trong cái thế gian mình sống được cái đời sống phạm hạnh được? Đó là cái vị cư sĩ này mới trình lại với Phật. Thật sự là sống ở trong cái gia đình, mình không thấy nào mà sống cái đời sống phạm hạnh như cái người tu được hết. Hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn trong sạch, trắng bạch như vỏ ốc. Con muốn bạch Đức Thế Tôn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, từ bỏ dục lạc thế gian, sống không nhà cửa, Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho con xuất gia dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn, cho con thọ đại giới. À, bây giờ cái ông cư sĩ này á, ông xin Đức Phật, ông thấy là cái đời sống mà ở trong gia đình không có thể nào mà ly được cái những cái dục lạc của thế gian được. Còn bây giờ là quý thầy đang sống ở trong một cái nơi tu hành, là một vị tu sĩ thọ đại giới hẳn ngoài đàng hoàng, mà sống ở trong dục lạc còn hơn ở người thế gian, thì đâu có trắng bạch như gió được, thì làm sao mà có giải thoát. Nói là cái vị cư sĩ này đã xác định cho chúng ta thấy rằng con đường của đạo Phật phải khác, không thể nào giống con đường thế gian được. Thế mà đạo chẳng ra đạo, đời chẳng ra đời, thì quý vị làm sao giải thoát được. Sau khi được cha mẹ cho đi tu và được Phật chấp nhận xuất gia, chẳng bao lâu tôn giả chứng quả A-la-hán. Chứng quả xong, tôn giả xin Phật trở về thăm cha mẹ. Khi về đến nhà, tôn giả được sự tiếp đãi, tôn giả không được sự tiếp đãi mà còn nhận những lời chỉ nhục. Tôn giả chẳng nhận bát cháo thiêu, tôn giả chỉ nhận được bát cháo thiêu của người đầy tớ, đổ của người đầy tớ nhờ tế. Mà phụ thân tôn giả mới đến gặp tôn giả mời ngài về nhà. Này con thân yêu Rastabala, có phải con ăn cháo thiêu ngày hôm qua không? Con phải về nhà cửa của con đi. Khi mà cái người con mà đi tu rồi đó, khi về đó gặp cha mẹ, người đó có mừng rỡ không? Họ rất thẳng nhiên. Qua cái hình ảnh của một cái vị cư sĩ này, chúng ta thấy nè, lâu ngày 3 năm sau theo Phật, cho nên lúc bây giờ tu hành cho đến 3 năm sau, vị này tu chứng quả A-la-hán rồi mới xin Phật. Phật thấy rằng đúng là cho về được, cho về thăm. Nhưng mà vị này về thăm á, thì từ khi mà xin đi tu á, thì gia đình không có cho, cho nên ông nằm dạ, ông đòi thế này thế khác. Cuối cùng á, thì cha mẹ bằng lòng cho đi là vì thương đứa con một của mình mà thôi, chứ không muốn cho nó đi tu. Cho nên khi mà về thấy ông này ở ngoài cửa thập thò đó, đi ngang qua cái cửa mà để có thực sinh đó, thì ông ở trong nhà ông chửi như thế này: cũng ba cái thằng đầu trọc này nè mà nó làm cho con tao này 3 năm rồi mà không có thấy nó về. Ông chửi như vậy đó. Thì cho nên đó là ông nói ông về nhà ông, nó là ông bị sỉ nhục ở chỗ đó đó, bị chửi ba cái thằng đầu trọc đó, do đó vì vậy mà ông bị sỉ nhục đó. Vì vậy đó, sau khi đó thì ông đi qua thì có một cái đứa đầy tớ trong cái nhà của cha ông đó, mới đem cái bát cháo thiêu mà đem đổ đi, ăn không hết đổ đi. Thì ông mới kêu cái bà, kêu cái người đầy tớ đó: bà chị ơi, bà đem đổ cái này vô trong bát tôi đi. Thì cái bà này bà thấy làm cái vị này thôi, bây giờ xúc trong đó đi, cái đi về. Nhưng mà bà này đến gặp cái vị tu sĩ này thì nó nhận ra là ông chủ nhỏ của mình, cho nên bà ta mới đổ bát cháo rồi mới chạy về báo cho ở nhà đình hay. Nhưng mà không ngờ chạy về báo thì ông ở đây, ông ăn cái bát cháo thiêu rồi, cho nên ông cha mới hay mới lên mới mời kêu, gọi đứa con, mời đứa con về. Nhưng mà đến mời về á thì ông nói ông đã ăn xong rồi, cho nên ông cha mới hỏi nè: này con thân yêu, có phải con ăn cháo thiêu ngày hôm qua không? Con phải về nhà cửa của con đi. Thưa gia chủ, ông ta không còn gọi cha mình là cha hay bố nữa, mà ông gọi là thưa gia chủ, coi như là cái người bố thí thôi, coi như là cái người mà cư sĩ thôi. Thưa gia chủ, thôi vừa rồi hôm nay tôi đã ăn xong rồi, nghĩa là bây giờ có mời gì ông cũng chẳng có thèm mày trở về đó nữa. Vậy này con thân yêu, hãy nhận lời ngày mai đến dùng cơm. Tôn giả im lặng nhận lời. Người cha về đến nhà lấy vàng bạc châu báu chất thành đống, gọi các người vợ cũ của tôn giả trang điểm làm cho thật đẹp để mà quyến rũ cho ông ta ở lại, đừng có thấy của cải vàng bạc, thấy vợ đẹp thì ông ta chắc chắn là không có đi nữa. Đúng giờ thọ trai, tôn giả đến nhà của phụ thân, ngồi xuống nơi chỗ đã sẵn sẵn. Rồi người cha của tôn giả trình bày đống vàng và của báo: này con, đây là tiền của cha mẹ, đây là tiền của bố, đây là tiền của ông bà tổ tiên. Tất cả tiền bạc này là tiền bạc của con, cha mẹ chỉ vì có mình con mà thôi. Nay con đi tu, tiền bạc này bỏ cho ai, con hãy về mà thọ hưởng tài vật và làm việc phước đức bố thí cho người khác đi. Ông cha ông dụ như vậy đó, ông dụ người con như vậy đó. Thì tôn giả trả lời: thưa gia chủ, nếu gia chủ làm theo lời nói của tôi, gia chủ hãy đem vàng bạc châu báu này cho vào các cổ xe chở ra sông Hàn mà đem đổ xuống dưới đi. Ông bảo ông cha biểu đem đổ của con gái này đi. Vì sao vậy? Này gia chủ, vì do của báo này mà làm sầu bi ưu khổ sẽ đến với gia chủ. Lúc bây giờ những người vợ cũ của tôn giả người thì ôm chân, kẻ thì nắm tay tôn giả mà và nói: vì thiên nữ nào mà phu quân sống phạm hạnh, bảo cho chúng em biết. Này các bà chị, ông gọi vợ ông bằng bà chị á. Này các bà chị, không phải vì thiên nữ nào mà chúng tôi sống phạm hạnh. Mấy cái người vợ nghe rồi đó, nghe ông nói tôi không phải vì cái thiên nữ nào mà tôi sống đời phạm hạnh này đâu. Đó ông trả lời như vậy đó. Thì mấy cái người vợ ông nói: trời đất ơi, phu quân đối với chúng em gọi chúng em là bà chị, còn cái chỗ nào mà nói nữa. Tôn giả nói với phụ thân: thưa gia chủ, nếu gia chủ muốn bố thí đồ ăn thì hãy bố thí đi, chớ có làm phiền chúng tôi nữa. Sau khi thọ thực xong, tôn giả nói kệ rồi ra đi. Thì các con thấy cái tình cảm mà của cái gia đình của người ta không còn cái tình cảm riêng tư nhỏ hẹp nữa, mà cái lòng từ của người ta đối xử với mọi người bình đẳng như nhau, nó mới nói thật chân thật là giải thoát. Còn bây giờ chúng ta lâu lâu 3 năm mà về mừng rỡ gia đình, chạy ra nắm chân nắm tay rồi an ủi thế này thế khác, điều đó làm chúng ta càng dính mắc ở trong những cái sợi dây, những cái mạng lưới của tình cảm thương ghét, làm chúng ta khó mà giải thoát được. Cho nên khi mà người mà theo Đức Phật tu hành rồi, thì khi cái người đó mà đạt quả A La Hán rồi, Đức Phật mới cho về nhà, chứ không có cho về nhà vậy. Mà cái người nào lén về nhà là bị cám dỗ hết. Cho nên sự thật ra khi mà đi tu rồi theo một vị thầy mà thật sự ra đời nay rất khó, thầy nói rất khó, theo thầy rồi mà thầy không bao giờ thầy muốn cho họ rời khỏi thầy, thầy muốn làm sao họ sống một bên thầy, độc cư với thầy, sống cho đến khi mà tu chứng rồi thì chừng đó thầy mới cho ra. Còn chưa chứng mà thầy cho ra trong cái khi mà đang cố gắng để tu tập, nó cái tâm nó còn yếu lắm, mà khi ra cái tình cảm ngoài đời nó cám dỗ, và những cái vật chất ngoài đời nó cám dỗ vô cùng lắm. Cho nên khi mà tu hành rồi thì chúng ta biết được cái từng cái giai đoạn bắt đầu vô, và đến khi mà đạt được thì chúng ta mới rời khỏi thầy. Mà nếu không mà rời ngang rồi ngửa đi chơi chỗ này chỗ kia rồi thì cái người tu sĩ đó kể là hư rồi, không bao giờ mà còn tu được nữa. Thật sự là nó khó như vậy chứ không phải là cái chuyện đơn giản đâu. Cho nên chúng ta nghĩ rằng chúng ta vào tu rồi mà chúng ta còn đi chơi chỗ này chỗ kia thì cái người đó hết tu rồi. Muốn vào tu là phải chọn được bậc thầy xong rồi, giới hạnh nghiêm túc rồi, đến đó thấy có pháp hành, có lý pháp, có cái hành pháp hẳn ngoài, bắt đầu chúng ta chấp nhận là khép mình ở trong khuôn khổ theo với thầy tận cùng 5 năm 10 năm, chừng nào xong rồi thì chúng ta mới rời, thầy cho phép chúng ta mới rời khỏi thầy. Còn đằng này chưa gì, trong vòng chừng nửa năm hoặc là một năm xin thầy đi chơi vòng hoặc là về thăm cha mẹ, tiêu đó là thì chết hết rồi. Thầy thấy rất là khó. Cho nên ở đây thầy nhắc lại cho quý thầy đến cái những cái giới hành này là những điều mà thầy dặn bảo rất là kỹ lưỡng. Khi mà không có thầy thì phải lấy cái giới luật, những cái giới mà thầy đã giảng làm cái điều kiện mà trói chặt mình ở trong khu vực nào là quyết chết ở trong khu vực đó. 5 năm 10 năm đạt được thì mới rời khỏi khu vực đó, mà không đạt được thì nhất định là không ra khỏi khu vực đó. Tạo thành một cái giới đàn, cái giới tràng cho nó vững chắc như vậy thì mai ra chúng ta mới có tu hành tới nơi chốn. Bởi vì 10 năm mà thầy quyết định ở trong thất, thậm chí như trong cái khoảng thời gian thì các con biết rằng cái thời gian mà thầy 71 mà thầy về mà thầy ẩn bóng mà thầy tu á, thì 75 thì kiếp sanh nó tàn khốc chứ đâu phải khắp đất nước chúng ta, mà nhất là miền Nam chúng ta bom đạn như thế này mà quyết định là không rời thất, mà thầy ngồi đó mà bom đạn nó ào ào, máy bay mà trực thăng nó bắn rút kết á, các thầy nghĩa là người nào cũng phải chui hầm cũng trốn hết rồi. Mà thầy thì ngồi thiền sững, chết bỏ nhất định là chết bỏ. Nói như vậy là chúng ta mới thấy được cái gan dạ của cái người tu hành. Chứ còn nếu không chúng ta phải rời thất mà bỏ chạy đi chứ còn làm sao. Cho nên tất cả số người ta đều tản cư hết, riêng thầy ngồi trong thất thầy tu. Cho nên mà lúc bây giờ đó, quân đội quốc gia tấn công vô, nó thấy thầy nó quả hồn hết. Nó thầy không nằm xuống, máy bay như vậy súng đạn nhưng mà thầy ngồi đó. Thầy cũng thấy thầy ngồi trong góc ở cái tượng Phật của thầy, cái tượng Phật ở trước đó, ở trong thất của thầy để tượng Phật lớn vậy đó. Thầy ngồi dưới đất cái tượng Phật, thầy nói chết ở dưới tượng Phật, chứ còn Đức Phật cái tượng nát thì thầy nát, còn tượng không nát là không nát, mà nó bắn xung quanh tất cả những cái nhà xung quanh. Thầy nói nhà gần gần vậy, cũng như mấy cái thất nha, như cái nhà đó cháy lửa cháy phừng phừng ấy, mà cái nhà thầy ngồi không cháy á. Các con biết mà trực thăng nó bắn rút kết xuống, bởi vì xung quanh hàng rào vậy đó là cách mạng nó đào hầm đào hố, nó nằm dưới nó kích dưới đó mà nó bắn quân đội của quốc gia kia, mà thành ra hai bên nó chiến đấu dữ lắm. Thành ra do đó mà thầy cứ nằm đó, cả gia đình mẹ thầy em thầy cũng chạy trốn hết rồi, đâu có dám ở đó, chạy ra những cái vùng mà không có giặc. Còn khi mà nghe mà đào hầm rồi thì họ rút đi hết, dân rút đi hết. Chỉ còn thầy nói bây giờ mình đã hô mình nhập thất là quyết định là chết bỏ không đi, bỏ thất là không được. Cho nên nhất định thầy ngồi chịu chết, mà không chết đó các con. thầy biết chết là chết rồi chứ không phải không đâu, bởi vì bom đạn như vậy mà. Thầy nói nhà cửa người ta cháy sạch, thậm chí như cái máy của thầy, cái nhà của thầy có cái máy mà nó bắn như thế nào mà cái máy nó bay luôn ra ngoài đó, mà sao nó không cháy nhà, chứ phải cháy nhà thầy cũng chết luôn chứ. Thầy nói cái quy lực của cái người tu thật sự là cái giới hạnh thiệt là vĩ đại. Cho nên mỗi một người đệ tử mà rời khỏi thầy, thầy nói giới hạnh là sẽ cứu các thầy, là thầy chính thầy biết rằng cái giới hạnh cứu thầy ở trong những cái trận chiến như vậy đó. Cho nên tất cả những thay gì mấy cái người lính mà họ tấn công vô được rồi đó, bắt đầu xe tăng thiết giáp nó vô tấn công được, thì những cái đàn lính vô, thôi ông thầy ngộ tu ngu gì quá thôi á, chết không sợ. Thầy nói chết ở đâu mà chết, tôi ngồi đây chết gì. Và nó không bắt thầy, nó không gì hết, rồi nó đi qua thôi, nó bỏ thầy ngồi đó luôn. Thì các con thấy cái giới luật rất là, thầy nói cái quy lực của giới luật kinh khủng lắm chứ không phải thường. Thầy chỉ nghĩ rằng mình giới luật là mình không chết, không sợ gì hết, cọp cũng sợ mà không sợ chứng đạn hết. Cuối cùng thầy đạt được kết quả đó. Thì trên cái bước đường tu hành, thầy nhắc các con ra khỏi thầy, ăn phải đúng cách, hoài nghi tới hạnh phải đúng, đi phải nhìn xuống đất, thì cái những cái hoài nghi tới hạnh đó không ai làm. Đừng có nói rằng tôi phải sống tùy với mấy ông thầy này, họ ăn vậy tôi phải theo họ ăn, tức là mình bị phá giới. Mặc họ giết chúng ta giết, nhất định là chúng ta ăn bữa. Họ thù chúng ta thù kệ họ, nhưng mà sau này họ trở thành đệ tử của mình. Chứ còn mình theo họ, tức là ma nó dẫn mình rồi, mình tùy theo họ, sợ họ có quyền có thế rồi họ hại mình cái gì. Do đó mình ăn ba bữa ha, theo họ, họ mời mình ăn thêm cái gì đó, uống nước gì đó, mình cũng tùy cho nó vui lòng nhau đó, gọi là tùy thuận đó. Kiểu đó kiểu phá giới của mình. Và vì vậy mình mất giới rồi thì những người khác họ coi rẻ mình lắm, và từ đó họ không phục mình lắm. Còn mình hẳn ngoài giữ gìn giới hẳn, hẳn ngoài đàng hoàng ăn đúng không phi thờ giới hạnh của mình, đi ra nhìn xuống đất, ai nói gì mặc, ai nói mình làm bộ làm dáng làm gì kệ, mình chẳng có cần gì. Thôi đến đây thì quý thầy sẽ nghỉ ăn cơm, cần tới
giờ thầy sẽ trả lời. Ở đây thì cô An Tịnh có hỏi thầy trong cái sự tu tập qua cái sự thưa hỏi trong cái tập nhật ký thời khóa, thì thầy thấy có những cái điều kiện rất là đáng lưu ý. Ở đây thầy xin đọc lại một cái đoạn này. Bạch thầy, còn về định niệm hơi thở, thầy dạy con tập xuất nhập theo hơi thở. Con tu tập đầu tiên con thở bình thường là 30 hơi thở, sau con tác ý hãy thở chậm và nhẹ từ 10 đến 15 phút, thì con lại tác ý thở lại bình thường 20 hơi thở rồi xả ra thư giãn. Một lúc sau con đứng dậy đi kinh hành, và cứ như thế con tu tập hơi thở rất chậm nhẹ và có sự an ổn thân tâm. Về xuất nhập với hơi thở con cũng đã thuần thục, như vậy con tu tập có đúng không thưa thầy? Và thầy, còn về định niệm hơi thở, con cứ tiếp tục ở hơi thở chậm nhẹ 5 giây mãi đến khi không tầm không tứ, để tự các hành nó ngưng, hai con còn phải làm gì nữa, xin thầy dạy cho con để con tiếp tục tu tập. Ở đây về cái phần mà cô An Tịnh hỏi á, thì tập mà xuất nhập theo cái hơi thở mà con trình ở đây á, thì rất đúng là gì? Chúng ta vào thì chúng ta thở hơi thở bình thường, vì cái hơi thở mà từ lâu chúng ta tập thường như hàng ngày chúng ta sống đó là chúng ta vào cái hơi thở bình thường, rồi bắt đầu từ cái hơi thở bình thường đó chúng ta mới điều khiển, chúng ta mới hướng tâm nhắc hơi thở chậm và nhẹ, rồi bắt đầu nó thở chậm và nhẹ xuống, và chúng ta ở trong cái hơi thở chậm và nhẹ đó khoảng độ 10-15 phút. Ví dụ như bây giờ con cho nàng tu 15 phút, thì khi bắt đầu mà vào tu đó, con sẽ tu khoảng cái thời gian là đầu đó con sẽ tu là 30 hơi thở bình thường, hoặc là có thể con tu 5 phút hơi thở bình thường, rồi bắt đầu từ cái hơi thở bình thường đó con mới hướng tâm nhắc nó hơi thở chậm và nhẹ. Thì trong cái thời gian mà hơi thở chậm và nhẹ cho đến cái mức độ nào đó thì con thấy nó không còn cái sức mà có thể chậm và nhẹ nữa được, thì con ở tại cái dạng mà chậm nhẹ của hơi thở đó. Lúc bây giờ nó sẽ kéo dài, trước kia mình ở hơi thở bình thường là 5 phút, bây giờ có thể là 10 phút hay 15 phút của hơi thở chậm nhẹ này. Đó là cái thời gian mà có thể quy định cho con tu trong thời gian đó. Và sau cái thời gian mà thở chậm nhẹ như vậy đó thì bắt đầu con sẽ trở ra cái hơi thở bình thường, thì khoảng độ 5 phút rồi mới xả nghỉ. Thì cộng lại như bây giờ là nếu mà cái hơi thở bình thường á, đầu vào 5 phút rồi xả ra cũng ở trở về hơi thở bình thường là 5 phút, tức là 10 phút hơi thở bình thường. Kế đó khoảng thời gian ở trong hơi thở chậm và nhẹ nó khoảng là 10 hoặc là 15 phút, thì như vậy là tổng cộng là 20 phút hoặc là 25 phút. không, 25 phút. Nhưng mà cái khoảng thời gian của hơi thở chậm và nhẹ đó thì nó 10 hoặc 15 phút. Thì quyết định chọn lấy 10 phút hay là 15 phút, cái nào cho ra, chứ không có thể bữa nay là 10 phút rồi lát nữa là 15, hoặc ngày nay là 10 phút, ngày mai là 15 phút cũng được. Mà phải chọn lấy ở bây giờ 10 phút là 10 phút. Còn cái kia vô 5 phút, rồi xả ra 5 phút, rồi xả ra đi kinh hành. À, còn ở trong hơi thở chậm và nhẹ đó thì 10 phút, thì cứ tu tập 10 phút. Để rồi trong cái khoảng thời gian 10 phút đó, chúng ta nghiệm xét coi, coi cái thời gian 10 phút đó hoàn toàn chúng ta có diệt tầm tứ được hay không, còn có vọng tưởng, còn có tạp ý hay không. À, nếu mà nó không có một niệm vọng tưởng nào hết, hoàn toàn không có ở trong cái 10 phút mà của hơi thở chậm và nhẹ đó, thì lúc bây giờ chúng ta có thể tăng lên, tăng lên. Và vì bây giờ ví dụ tăng lên cái thời gian dài, tăng lên đặng cho cái khi mà chúng ta dùng pháp hướng để cho nó tịnh chỉ cái hơi thở chậm và nhẹ nữa, đi tới nữa, chứ không có thể, chứ không thể ở đó mà nó ngưng các hành hết được đâu, nó chưa đâu. Cái chỗ mà nó chậm nhẹ ở cái chỗ mới mình từ hơi thở bình thường mà đi đến cái chỗ mà cái hơi thở mà chậm nhẹ mà khoảng 10 phút á, thì nó chưa ngưng đâu. Vì vậy mà chúng ta không thể hướng tâm nó ngưng được, mà chúng ta còn tiếp tục cho nó coi thử coi tầm tứ nó hết không. Nếu mà tầm tứ nó hết á, thì bắt đầu chúng ta ở trong cái khoảng 10 phút đó, chúng ta có thể tăng lên 5 phút nữa, hoặc là tăng lên 10 phút nữa. Nghĩa là bây giờ chúng ta chọn lấy 30 phút, đầu thì 5 phút, sau xả ra cũng trở về 5 phút hơi thở bình thường, thì đoạn giữa nó phải có khoảng thời gian là 20 phút. Bây giờ mới có 10 phút à, con hiểu không? Bây giờ chúng ta có lấy cái thời gian là 20 phút, trong 20 phút này chúng ta nằm ở trên cái dạng này để mà chúng ta có thể điều khiển cái hơi thở bằng cái pháp hướng cho nó chậm và nhẹ, hay hoặc là nó ngưng. Hay hoặc là chúng ta dùng cái này để mà chúng ta tu tập, để chúng ta tỉnh thức ở trong cái giấc ngủ mà chúng ta không còn mộng mị chiêm bao, để chúng ta xả 18 loại tưởng. À, con hiểu không? Bây giờ từ cái chỗ hơi thở bình thường á, là chúng ta lấy cái cơ căn bản của hơi thở bình thường á, chúng ta cho rằng 5 phút đầu và 5 phút sau chúng ta thấy rằng mình thở hơi thở bình thường, không có một cái tầm tứ thì nó có, nhưng mà tầm bây giờ nó không có, tức là vọng tưởng không có xen vô trong đó được. 5 phút hơi thở bình thường, và cái khoảng mà cái hơi thở chậm và nhẹ đó 10 phút hoặc là 20 phút. Phải không? Các con lưu ý cái phần này, trong cái khoảng này, cái thời gian này 10 phút là 20 phút này á, thì cái khoảng này nó đủ cái thời gian để mà chúng ta hướng tâm nằm trên cái sự yên lặng không tầm tứ này, chúng ta hướng tâm, chúng ta nhắc nó tịnh chỉ hoặc là nó chậm và nhẹ nữa, hơi thở chậm và nhẹ nữa, để từng đó nó chúng ta sai bảo điều khiển cho cái hơi thở nó đi dần. Nhưng mà khi đó chúng ta phải nằm ở trên cái hơi thở này và cái sự yên lặng của cái hơi thở này để mà chúng ta dùng cái pháp hướng để cho nó chậm và nhẹ nữa, đặng chúng ta phát toàn bộ các 18 cái loại tưởng. Vì vậy mà lúc bây giờ chúng ta như vậy là chúng ta tập khi nằm ngủ á, thì chúng ta lại tập tỉnh thức ở trong khi ngủ, để cho đúng luôn lúc nào chúng ta không có ngủ. Vì vậy mà không có ngủ tức là không mộng mị, mà không mộng mị tức là chúng ta đã xả các trạng thái tưởng. Cho nên khi mà chúng ta hướng tâm để cho các hành ngưng, hơi thở ngưng mà nhập tứ thiền, thì đương nhiên chúng ta phải hết mộng hết chiêm bao. Chứ còn chiêm bao tức là còn trạng thái tưởng thì chúng ta không có thể nào mà hướng tâm mà ngưng các hành được, ngưng hơi thở được đâu. Bởi vì cái người mà nằm ngủ mà còn chiêm bao tức là chưa tỉnh thức, mà nằm ngủ mà không có chiêm bao tức là người đó ngủ mà không ngủ tức là tỉnh thức. Mà tỉnh thức được rồi thì nó mới là xả được hỷ, mà xả được hỷ thì mới có thể nhập tam thiền thôi. Và nhờ cái xả cái hết mộng rồi đó, thì đương nhiên là cái trường hợp đó là chúng ta tương đương với tam thiền. Vì vậy mà từ chỗ tam thiền đó chúng ta nương vào cái hơi thở này mà chúng ta hướng nó, cho nên đến khi đó cái hơi thở nó ngưng nghỉ, các hành ở trong thân về hơi thở nó ngưng nghỉ, thì chúng ta nhập tứ thiền. Con hiểu không? Nhưng mà chúng ta chỉ có 20 phút thôi, từ 5 hơi thở đầu mà bình thường và xả ra thì 5 hơi thở xả ra thì có 10 phút là của hơi thở bình thường, tức là cái hơi thở của sơ thiền. Và đồng thời khi mà cái hơi thở bình thường hiện giờ là chậm nhẹ, là cái khoảng đó là cái khoảng hơi thở của nhị thiền. Con hiểu chưa? Vì vậy mà cái khoảng hơi thở của nhị thiền này chậm nhẹ trong cái khoảng này thì chúng ta lại tịnh chỉ các mộng tưởng, tức là không còn cái chiêm bao nữa. Luôn luôn lúc nào chúng ta cũng tỉnh thức, khi chúng ta nằm như thế này mà chúng ta vẫn biết hơi thở ra vô, thân của chúng ta không còn nghe thấy âm thanh gì hết, hoàn toàn nó ngủ mà chúng ta rất tỉnh, thì lúc bây giờ chúng ta biết rằng chúng ta đã ly hỷ hết rồi. Mà ly hỷ hết thì tức là chúng ta tương đương, mặc dù cái hơi thở chậm nhẹ này không phải là cần phải chậm nhẹ nữa, cũng như bây giờ cái hơi thở con chậm nhẹ khoảng độ 5 giây hoặc là 6 giây không, mà cái độ nhẹ nó gần như là con không cảm giác cái hơi thở nữa được, nhưng con vẫn biết hơi thở chứ không phải không biết. Do đó thì có thể con phá được cái mộng, cái chiêm bao, thì lúc bây giờ thì cái hỷ con sẽ xả được, mà con xả được, thì lúc bây giờ ở cái trạng thái khoảng độ 20 phút đó đó, con có thể hướng tâm nó tịnh chỉ các hành, nó tịnh chỉ hơi thở, nó ngưng thì con sẽ nhập được tứ thiền. Nên đâu có cần con phải nhập vào tam nhị thiền hay tam thiền làm gì, nhưng mà ở cái dạng đó con vẫn biết rằng con sẽ xả được cái hỷ, hay hoặc là con diệt tầm tứ. Con diệt tầm tứ là con ở trong hơi thở đó, con thấy trong khoảng hơi thở đó, con thấy hoàn toàn là con thấy không có tác ý nè, không có tầm, không có vọng tưởng nè. Nó chỉ có 10 phút thôi, hay hoặc là 20 phút thôi, đâu có gì nhiều đâu. Cho nên do đó mà con sẽ tiến tới cái chỗ mà có thể làm chủ được cái sống chết rất là dễ dàng. Nhưng vì dù sao thầy cũng nhắc lại là chúng ta phải cố gắng tu tập cái định vô lậu, cái định chánh niệm tỉnh thức, tập tỉnh thức ở trong giấc ngủ nữa. Những cái phần này là phần rất quan trọng để chúng ta xả cho hết cái hỷ á, 18 là hỷ. Thì mà 18 là hỷ thì chúng ta mới vượt qua được tam thiền, chúng ta mới nhập tam thiền, chúng ta mới vượt qua nó, chúng ta mới nhập được tứ thiền. Còn chim bao còn mộng mị thì không thể nào mà nhập tứ thiền được. Đó, thì hôm nay thầy trả lời cho con nhớ kỹ chưa? Về tập như vậy chứ đâu có tăng thêm làm gì, tăng thêm vọng tưởng tùm lum hết rồi tầm tứ không, rồi tăng thêm nó mất công, phải không? Rồi bắt đầu hỏi lại, nghĩa là trong khi mà con dùng cái pháp hướng thì nó là tác ý ra, thì nó chưa phải là đúng cái chỗ mà diệt tầm tứ. Cho nên trong khi con thử trong cái thời gian mà thử để coi mình có thể đi tới cái chỗ, cái dạng nào ở trong cái bốn cái thiền định này, coi mình có thử, coi mình ở trong hơi thở này mình có phải là nhập được sơ thiền hay không. Bởi vì sơ thiền thì diệt tầm tứ, mà giờ con cứ nằm đó con tắc ý hoài thì tầm nó không có, mà như tắc ý hoài thì như vậy là con chỉ ở trong cái dạng của sơ thiền chứ đâu phải là nhị thiền được. Cho nên bây giờ con về cái hơi thở bình thường, con thở thấy không, rồi bắt đầu con trong vòng 5 phút con mới hướng tâm, con nhắc cái hơi thở chậm và nhẹ, thì đó là cái hướng tâm, tức là con còn tác ý đó. Cho nên bây giờ lúc bây giờ đó con mới thử, mình không tác ý thử coi cái trạng thái yên lặng này nó như thế nào. Do đó con thấy rõ ràng là cái tâm con nó biết hơi thở ra và biết hơi thở vô đó, nhưng mà con không khởi nghĩ một cái gì hết mà không tác ý ra. Thì khoảng độ 10 phút hay là 20 phút con thấy hoàn toàn là không có gì hết, tức là không có pháp hướng gì. Như vậy là con đã đạt được cái nhị thiền rồi. Mà nếu mà con cứ con tác ý hoài thì tức là dù cái hơi thở chậm của con đi nữa, nó không có cái hơi thở bình thường, nhưng mà vẫn còn tác ý đó, thì nó có một cái định nó vô tầm mà hữu tứ, tức là thầy có dạy rồi mà, có cái định nó có, nó không có tầm nhưng nó còn tứ, tức là dùng cái pháp hướng mà tác ý ra đó thì nó không tầm nhưng nó có tứ, thì nó chưa phải là nhị thiền. Vì nhị thiền nó tầm tứ nó phải diệt, cho nên mình muốn thử coi cái tâm của mình nó còn tầm tứ không, thì do đó mình mới xả cái pháp hướng đi, thì mình mới xem xét khuất suốt cái thời gian 5 phút, 10 phút, 20 phút đó, mình thấy hoàn toàn không có. Thì như vậy là mình biết rằng cái giai đoạn của nhị thiền mình có thể đạt được rồi. Chứ mình không cần nhập nó trong đó đâu, mình chỉ còn nương cái đối tượng của hơi thở mà, chứ phải chi mình xả hơi thở sao mình nhập nhị thiền. Nhưng mà mình thấy rằng không có tác ý, không có tầm ở trong đó, không có tứ ở trong đó, thì mình biết rằng mình đã nhập nhị thiền. Mặc dù là còn cái đối tượng của hơi thở, tức là còn nhất niệm, nhưng mình vẫn biết được cái tâm của mình rồi. Do vì vậy đó thì mình không có cần mà nhập nhị thiền, nhưng mình biết là cái trạng thái ở cái trạng thái mà thanh tịnh yên lặng không tầm tứ này là cái trạng thái của nhị thiền. Vì vậy mà lấy cái trạng thái đó để nằm đó, để mà hướng tâm, để phá đi cái làm cho cái tâm của mình nó tỉnh, để mà nó phá cái các cái loại tưởng, nó làm cho chúng ta không có chiêm bao nữa, nó hết sạch chiêm bao. Cho nên khi ngủ nó như thức, nó không còn ngủ nữa. Do vì vậy đó mà chúng ta mới tiến tới mới nhập tam thiền mới được. Cho nên vì vậy mà tam thiền thì không có cần mà phải coi còn vọng tưởng hay tầm tứ nữa. Vì tam thiền hoàn toàn là nó không có tứ mà không có tầm. Nhưng mà trong lúc này thì trong lúc trên con đường đi thì chúng ta phải dùng pháp hướng, cho nên nó phải có tứ. Nhưng mà chúng ta muốn bỏ nó hồi nào thì nó cũng dễ dàng thôi. Bởi vì mình hướng tâm, mình làm chủ, mình hướng mà, chứ phải nó tự đâu mà nó tác ý ra đâu. Con hiểu chưa? Cho nên bây giờ mình biết được thì mình hướng tâm, mình nhắc để cho mình giúp cho cái tâm của mình nó tỉnh thức, để cho nó ngủ mà nó tỉnh, nó không có bị mê, nó không bị chiêm bao. Do nó hết sạch chiêm bao rồi, nó ngày này qua ngày khác nó nằm ngủ mà nó không có chiêm bao nữa, thì biết là nó đã ly tất cả các hỷ hết rồi. Mà ly các hỷ thì tương đương là chúng ta đã nhập tam thiền, hiểu chưa? Chứ bây giờ cái nhị thiền thì con phải coi tầm và tứ, con mới biết là không tầm không tứ thì nó mới nhập nhị thiền. Mà đến cái trạng thái của tam thiền thì con thấy rằng ngày này qua ngày khác con nằm ngủ mà con không thấy chiêm bao, thì con biết rằng con đã nhập tam thiền. phải không? Bây giờ các con bình thường là các con cứ nằm ngủ mà con không chiêm bao là các con biết con đã nhập tam thiền đó. Mặc dù con không nhập tam thiền nhưng mà cái trạng thái không chiêm bao là con người các con không chiêm bao là cái trạng thái của tam thiền. Các con hiểu chưa? Rồi bây giờ đó bác có con biết là cái mình đã ở trong cái tam thiền rồi thì bắt đầu các con sẽ tiếp tục để mình tịnh chỉ các hành, cái hơi thở ngưng để cho mình nhập tứ thiền. Các con hiểu chưa? À, cho nên bởi vì con mới tu tập, bây giờ con ở trong 10 phút nè mà con thấy còn có tứ hay còn tam thì nó chưa xong, cho nên tăng lên thì con chết được, tăng lên không làm chủ nổi đâu. Cho nên mình ở cái thời gian ngắn này mình tập rồi mình xét rồi có được không, được thì mình mới tăng lên cho đúng 20 phút thôi, không được tăng nhiều, tăng 1 giờ 2 giờ làm gì. À, chỉ giữ cái chỗ này mà tu cho sạch, như cổ bảo là tu sao mà cho nó đừng có vọng tưởng, đừng có tầm tứ trong đó, mình mới tăng. Chứ dội tăng quá rồi cái bắt đầu nó tầm tứ nó tác động ở trong đó tùm lum ra thì con tu con dặn chân tại chỗ mất đi. Thay vì cái thời gian bây giờ ở đó con cho cái tập nhật ký thời khóa con ghi là 10 phút đến 15 phút phải không? À, nhưng bây giờ thầy lấy cho con là 10 phút thôi. Sau khi 10 phút con xác nhận được thì con có thể con tăng lên 20 phút là tăng, chứ không được tăng nữa. Và ở trong 20 phút này đủ sức có thể mà chúng ta phá được cái mộng tưởng, cái chim bao. Mà phá được mộng tưởng thì chúng ta mới tiếp tục, chúng ta mới phá các hành, hơi thở mới ngưng. Nó phải đi lần lượt. Chứ còn chim bao mà con đòi mà phá các hành thì phá không được đâu. Tam thiền chưa được mà đòi tứ thiền sao được? Nhảy lớp đâu có được, nhảy lớp học không nổi á. Hiểu chưa? Rồi bây giờ còn hỏi gì nữa không? Này mấy con nghe đây. Bởi vì không có thể nào mà các con cứ nương vào cái hơi thở mà hít vô mà thở ra mà gọi là ngủ mà nó hết chim bao đâu, không phải đâu. Các con lưu ý cái phần này nè. Cái phần mà ngủ không chim bao đó là do các con tu cái định chánh niệm tỉnh thức. Hằng ngày các con đi kinh hành hoặc làm công chuyện gì đó, các con luôn luôn giữ cái tâm mình tỉnh thức ở trong các hành động của mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các con tu cái định sáng suốt hay là cái định chói sáng đó. Cái định đó nó làm cho các con giữ được cái tâm thanh thản, cái tâm vô sự. Nó làm cho các con luôn luôn lúc nào cũng tỉnh thức ở trong đó. Đó là cái thứ nhất là định chánh niệm tỉnh thức rồi chứ gì. Cái thứ hai là cái định sáng suốt, nó làm cho các con luôn luôn giữ được cái tâm thanh thản của mình liên tục, tức là phải tỉnh nó mới liên tục được. Đó là hai cái định. Và cái cuối cùng thì các con lại dùng cái hơi thở trước khi đi ngủ, trước cái giờ đi ngủ. Thí dụ bây giờ 10 giờ các con đi ngủ thì các con phải dành nó ra 5 phút. 5 phút đầu tiên để mà tập luyện cái tâm của các con. Bây giờ các con đặt cái niệm hơi thở trước mặt nè, các con nằm xuống về các con đặt cái niệm hơi thở nè, các con nhắc cái tâm, ám thị cái tâm con trước nè. Bây giờ cái tâm chưa phải là lúc đi ngủ, mặc dù đây là 10 giờ là đi ngủ, nhưng trước khi đi ngủ phải 5 phút tỉnh thức ở trong giấc ngủ. À, con nằm xuống nè, bắt đầu phải thở 5 phút nè. Cái tâm phải biết hơi thở ra, tôi biết tôi thở ra, hơi thở vô, tôi biết tôi thở vô. Và con nhắc nó như vậy cho đến khi đúng 5 phút rồi con mới xả ra, con không nhắc nữa. Bây giờ cái thân và cái tâm ngủ đi, không có được nương cái hơi thở nữa, phải hít thở 5 hơi thở rồi ngủ. Bắt đầu con hít hơi thở 1, hơi thở 2, hơi thở thứ 3, thứ 4, con thở nhẹ dần dần con ngủ. Đó là con tập con làm chủ cái ngủ, và đồng thời con tập con tỉnh thức ở trong giấc ngủ. Rồi lần lượt á con tăng dần lên, tăng dần lên. Con bảo bây giờ cái thân này nè nằm ngủ nha, mà cái tâm á thì phải biết cái hơi thở ra vô chứ không được ngủ. Con nhắc gì con nằm nó cứ nó biết hơi thở ra vô, mà cái thân thì nó ngái ngày khò khò nó ngủ. Như vậy là con đã không, bởi vì cái tâm mà nó tỉnh thức ở trong đó thì nó không có chiêm bao, mà cái thân thì nó ngủ đâu có chiêm bao được. Các con hiểu chưa? Nó ngủ, cái thân nó ngủ. Tại sao con biết nó ngủ? Tại vì cái thân nó ngủ nó không nghe tiếng động, mà cái tâm thì nó chuyên nhất ở trong hơi thở. Cho nên mình nằm đây mình ngủ, ông thật ông nằm ngủ suốt đêm mà ông ngủ mà ông không có ngủ, ông tỉnh ở trong cái hơi thở của ông. Rồi cho nên ông thức dậy thì ông ngồi thiền, mà không thì ông đi kinh hành. Còn mình nằm xuống cái quên mất à, quên mất hơi cái chim bao, chim bao cái thấy gì tùm lum đủ thứ hết, dừng chợt giật mình thức dậy thì mới biết nó là chim bao. Nhưng mà hầu hết là chúng ta phải tập nó mới được. Thì thứ nhất hồi nãy thầy nói tập chánh niệm tỉnh thức, thứ hai là cái định sáng suốt, thứ ba là tập cho nó ngủ mà tỉnh thức ở trong cái ngủ. Nó ba cái điều kiện tập, chứ không phải bây giờ cứ tập hơi thở không, như các con là định niệm hơi thở như vậy rồi nó tỉnh thức không được đâu. Nó như vậy là nó thiếu, nó không đủ đâu, nhớ chưa? Nhớ thì mỗi đêm dậy trước khi ngủ phải dành cho nó 5 phút để cho nó tập ngủ trong tỉnh thức cái đã. Bắt đầu cái thân nó nằm ngủ đi, mà cái tâm thì phải biết hơi thở nha, 5 phút à. Mà sau 5 phút rồi ta cho luôn cả thân và tâm ngủ cho người quên luôn. Cứ như vậy đó, tập riết nó lần lượt rồi tăng dần lên. Tới khi đó cho bây giờ cái thân thì bắt đầu ngủ đi, ngủ tới 2 giờ thức dậy nha, còn cái tâm thì phải biết hơi thở. À, cho tới chừng 2 giờ thì ta bị dậy, thầy dậy đi, sao con ngủ. Đó, mình tự tập luyện để mình sai nó mà. Vì vậy cho nên bây giờ mình dùng cái pháp hướng. Tại sao con bây giờ con nằm xuống con dễ ngủ lắm. Chỉ hồi từ hồi 7 giờ à, cho đến 10 giờ mình đã tu tập, mình đi kinh hành rồi, nó cũng đã mỏi mệt rồi, nằm xuống nó dễ ngủ. À, do vì vậy đó cho nên khi mà nằm xuống thì mình phải hướng hơi thở ra. À, tôi biết tôi thở ra, hơi thở vô, tôi biết tôi thở vô. Rồi mình nhắc nó vậy, rồi chừng thở 2-3 hơi thở cái mình nhắc nữa. Chứ không nhắc nữa nó ngủ luôn à, nó không biết hơi thở ra vô nữa. Nó đi theo hơi thở rồi nó đi luôn, nó không cần biết nữa. Cho nên phải nhớ nhắc cho đến khi đúng 5 phút rồi mới bắt đầu mới nhắc thôi. Bây giờ à, cái thân và cái tâm ngủ đi, cho phép mày ngủ đi. Chứ giờ ta không bắt mày tập trung trong hơi thở nữa. À, do đó bắt đầu cho nó thở chừng 5-3 thở cái nó ngủ. Mà nó ngủ rất ngon, nó ngủ không chi bao nữa đâu. À, thì tập như vậy thì các con sẽ làm chủ được cái ngủ. Nhớ chưa? Bởi vì trong cái định vô lậu á, nó không phải là cái định sáng suốt, mà nó cũng không phải là cái định chánh niệm tỉnh thức. Cái định mà chánh niệm tỉnh thức á, với cái định mà à, sáng suốt á, thì nó trợ giúp cho cái định vô lậu để nó phóng ra cái tri kiến mà nó phá cái lậu hoặc. Nó làm cho cái tâm chúng ta không còn tham sân si nữa, nó không còn ngủ thiền cái, nó không còn thất kiết sử nữa. Cho nên cái tâm nó được an ổn trước mọi cái các pháp, mà nó không bị à, bị lôi cuốn, nó bị làm sai đắm. À, cho nên do vì vậy mà cái định vô lậu nó không phải à, là một cái định vô lậu là cái định nó quét sạch cái tâm phiền não, cái tâm đau khổ của chúng ta. Còn cái định sáng suốt, cái định mà chánh niệm tỉnh giác định á, và cái tập mà ngủ tỉnh thức ở trong cái giấc ngủ đó, là để chúng ta có cái sức tỉnh thức để mà chúng ta phóng ra những cái tri kiến giải thoát của chúng ta để phá đi cái lậu hoặc. Cho nên mấy cái định này nó chỉ trợ giúp cho cái định vô lậu, chứ không phải là cái định vô lậu trợ giúp cho cái này, con hiểu chưa? Còn cái định vô lậu á, thì nó trợ giúp cho cái định hiện tại an lạc trú, con hiểu không? Bởi vì cái định vô lậu nó mới quét sạch lậu hoặc, nó làm cho cái tâm chúng ta ly dục ly ác pháp, thấy không? Cho nên nó mới nhập được sơ thiền. Vì vậy mà cái định vô lậu á, thì nó trợ giúp cho chúng ta nhập cái định hiện tại an lạc trú, tức là nhập 4 thiền từ sơ thiền đến tứ thiền. Mà cái định chánh niệm tỉnh thức á, cái định sáng suốt á, à, dưới cái tập mà à, tỉnh thức ở trong giấc ngủ á, thì nó chỉ trợ giúp cho cái định vô lậu, con hiểu chưa? Chứ nó không có trợ giúp cho cái định mà hiện tại an lạc trú, mà nó trợ giúp cho cái định vô lậu để quét sạch cái lậu hoặc, làm cho cái tâm ly dục ly ám pháp chúng ta đạt được để mà đi vào trong cái định hiện tại an lạc trú. À, các con nhớ không? Và khi mà tại sao chúng ta lại tập tỉnh thức ở trong giấc ngủ? Là vì chúng ta tập cái tỉnh thức ở trong giấc ngủ để chúng ta biết được lúc bây giờ chúng ta tu tập cái định hiện tại an lạc trú đó, nó ở trong cái tam thiền hay là ở cái dạng nào đấy, để mà chúng ta đi tới cái mà chúng ta tịnh chỉ các hành để mà chúng ta nhập tứ thiền. À, chúng ta thấy không còn mộng, mà không còn mộng thì chúng ta mới biết rằng à, mình đã hết chi bao, do đó mình mới biết rằng các loại tưởng mình đã vượt qua được rồi. Còn mình còn chi bao tức là còn tưởng, còn mộng tưởng là còn chi bao, mà còn chi bao tức là còn dục tưởng chưa sạch. Cho nên chúng ta chưa biết, do chúng ta biết còn chi bao là chúng ta chưa nhập tam thiền. Mà bây giờ tỉnh thức mà suốt đêm giờ con nằm mà con thấy cái thân nó ngủ mà nó ngáy phò phò, mà nó không hay biết gì hết, mà cái tâm con luôn luôn cứ biết hơi thở ra vô, thì như vậy là con biết con hết chi bao rồi. Mà con hết chi bao rồi mà như vậy là con biết con đã ở trong cái trạng thái của một cái người nhập tứ thiền, một trạng thái của người nhập tam thiền. Vì vậy bây giờ con mới biết mình ở tam thiền, thì bây giờ mình đi tới nữa là mình phải nhập tứ thiền chứ. Không lẽ bây giờ mình chưa biết mình ở tam thiền làm sao mình nhập tứ thiền được, phải không? Mình biết mình ở được ở tam thiền rồi thì bắt đầu mình mới hướng tâm, mình nhắc cái hơi thở phải ngưng, à, các hành ở trong thân phải ngưng, thì lúc bây giờ nó mới ngưng để chúng ta nhập tứ thiền. Còn bây giờ con còn chim bao mà con biểu nó ngưng, làm sao nó ngưng? Con còn một cấp bậc quá xa, làm sao nó nhảy tới nó ngưng hơi thở được, phải không? Cho nên vì vậy mà mình tập cái định, mình tập cái ngủ mà tỉnh thức á, để cho mình xác định được cái mức của mình nó hết cái tưởng hay không, xả hết cái hỷ, cái các loại hỷ của tưởng không. Mà nếu mình xả được hỷ rồi thì tức là mình đã nhập tam thiền, mà mình nhập tam thiền thì mình bước tới nữa là tứ thiền. Các con hiểu chưa? Nó cụ thể và nó rõ ràng chứ đâu phải là mơ hồ đâu. Cái nào nó ra cái nấy. Còn bây giờ các con biết làm sao mà mình biết làm sao mà mình nhập được tam thiền? À, mình biết làm sao mà mình đang ở chỗ cái mức nào mà mình nhập tam thiền đây, thì ít ra mình có nhập nhị thiền. Mà khi trong cái thời gian mà 10 phút này con dùng hơi thở chậm nhẹ hơn hơi thở bình thường rồi, thì biết là hơi thở chậm nhẹ này thì nó phải ở trong nhị thiền chứ gì. Mà bây giờ có biết hết tầm tứ chưa? Mà nó chưa hết tầm tứ là tức là chưa nhị thiền. Cho nên bây giờ hết tầm tứ mà bây giờ con cứ con tắc ý hoài, nó không có tầm, mà tắc ý hoài thì nó còn tứ thì nó đâu là nhị thiên, cho nên con phải xả cái tắc ý ra, phải không? Con xả cái tắc ý ra thì bắt đầu con thấy luôn luôn liên tục với cái tâm của con, với cái hơi thở ra vô trên cái, nằm trên cái tụ điểm yên phăng phắc, không có một tầm tứ nào hết, thì biết đó là mặc dù nó còn hơi thở nhưng vẫn biết nó là nhị thiên, nhị thành tứ rồi. Vậy cho nên bây giờ con mới tập với tỉnh thức ở trong cái giấc ngủ. Còn nếu mà nhị thiền chưa được mà con tập tỉnh thức mà giấc ngủ thì tập sao nổi, con hiểu chưa? Làm sao mà con tỉnh thức nổi ở trong cái ngủ? Bởi vì nhị thiền là tầm tứ chưa diệt, mà bây giờ con nhập con tập tam thiền là tập sao được, làm sao hỉ được, làm sao ly được cái giấc mộng con được. Cho nên hãy biết cái trình độ của mình ở mức độ nào mình mới tập nó tới. Cũng như bây giờ con học lớp 1 được rồi, con mới lên lớp 2, còn đằng này lớp 1 con chưa xong mà con nhảy lên lớp 2 con tập thì chuyện đó đâu có được, hiểu chưa? Cho nên khi đó chỉ ở trong vòng 10 phút, 20 phút là chúng ta đã xét chúng ta đã được ở cái định nào, và bây giờ chúng ta tiến tới để tu tập cái định nào. Cũng như bây giờ muốn nhập tam thiền thì phải tu tập trong cái tỉnh thức ở trong giấc ngủ. Thân ngủ mà tâm nó vẫn biết, vẫn tỉnh tháo thì biết rằng chúng ta sẽ nhập tam thiền được. Còn bây giờ chúng ta ở trong cái dạng của sơ thiền mà chúng ta biết được cái tâm chúng ta có được ở nhị thiền hay không, là chúng ta xem coi thử coi nó còn tác ý hay không, phải không? Cho nên nó tầm nó không còn, tứ không còn thì biết là nó ở trong cái nhị thiền. Thì bây giờ chúng ta đi tới tam thiền. Còn bây giờ ở trong cái dạng của sơ thiền mà tầm tứ nó còn, hay hoặc là tứ còn mà tầm hết, thì đây là nó còn ở trong cái định vô tầm mà hữu tứ. Thì như vậy là chưa được, chưa phải nhị thiền, cho nên còn ở sơ thiền. Vì vậy mà cố gắng phải ly dục ly bất thiện pháp nữa, phải tập tu tập cái định vô lậu để quét sạch cái này ra hết, thì tức là mới trọn vẹn được cái chỗ ly dục ly bất thiện pháp, để cho mình có sơ thiền. Mà khi sơ thiền được rồi thì cái nhị thiền nó mới được. Các con hiểu chưa? Chứ bây giờ các con chưa ly này mà các con vội cho nó diệt tầm tứ để mà nhào vô nhị thiền thì không bao giờ được hết. Nó vẫn còn vọng tưởng lai ra, chưa hết đâu. Đó, các con hiểu chỗ đó không? Đó là cái chắc chắn, là con đường tu tập, cái sự mà suy xét chắc chắn là phải như vậy. Thường thường á, là các con tu cái định mà để phá cái si á, là cái định chánh niệm tỉnh giác định, tu ở trong các hành động, cho nên cái buồn ngủ á, nó sẽ không đến với các con được. Phần nhiều mà các con thấy là khi mình nằm xuống cái mình ngủ, hoặc là mình ngồi ghế rồi một hơi mình giữ tâm thanh thản hơi, cái nó lặng ngủ đó, là cái niệm si nó vẫn còn, nó chưa hết đâu. Cho nên vì vậy mà thường xuyên cái người mới tu thì nên thường là chúng ta nên đi kinh hành. Đi kinh hành để tập tỉnh thức ở trong cái hành động hàng ngày, hoặc làm công việc gì mỗi ngày chúng ta làm cái gì chúng ta liên tục ở trong cái hành động. Vì cái hành động đó nó sẽ phá cái si. Và không phải là cái niệm si nó phá là thần nhiều, là chúng ta ngồi không nó hay có cái buồn ngủ, mà chúng ta làm công việc nó ít có buồn ngủ. Do đó chúng ta nên làm công việc mà tập tỉnh thức ở trong công việc đó, cho nên cái niệm si lần lượt nó sẽ không còn có nữa. Cái niệm buồn ngủ nó không còn có nữa. Đây là mới cái giai đoạn mà phá hôn trầm thiền miên thôi. Tức là cái người mới tu là phải phá cái đó. Thì cái giờ giấc của cái người tu đó phải nghiêm chỉnh. Nghiêm chỉnh, chứ không để nào bây giờ mình buồn ngủ, mình ngủ giờ này thì mình nói để cho khỏe rồi mình tu, không có được. Tu như vậy sai. Bây giờ thí dụ như các con mới tu nè, 7 giờ cho đến 9 giờ nè, đúng phải đến 9 giờ mới đi ngủ, không? Rồi 2 giờ dậy cho đến 5 giờ sáng đi ngủ. Giờ nào nó phải ra giờ nấy, chứ không có được mà giờ này trước giờ kia sau, hay bữa nay thì ngủ trước, bữa mai thì ngủ trễ, thì không có được. Giờ giấc phải nghiêm chỉnh. Để làm gì? Để cho cái mặt mà buồn ngủ á, nó mới lòi ra. Cái mặt mà nó ngu si nó mới lòi ra. Và lòi ra thì chúng ta mới tập đi kinh hành. Trong khi ban đêm chúng ta cũng phải đi nữa. Đi chừng nào mà hết cái giờ đó rồi chúng ta mới vô ngủ. Và đồng thời khi mà vô ngủ nó không ngủ đâu, nó nằm đó đó chứ không ngủ đâu. Vì vậy mà chúng ta phải tập để hướng tâm để dạy cho nó ngủ. Nó ngủ cho đúng giờ đúng khắc. Một thời gian sau là nó mới có đúng giờ đúng khắc. Ví dụ như dậy nó dậy, mà ngủ nó ngủ. Còn mới đầu nó ngủ thật giờ thật khắc hết, nó không đúng. Cho nên nếu một người tu đúng á, giờ khắc người ta ngủ rất đúng, không có sai nữa. Còn cái người mà tu từ lâu tới giờ mà không có giữ gìn giờ giấc mà nghiêm chỉnh á, thì bây giờ cũng còn ngủ lộn xộn nữa, chưa đúng giờ đâu. Đó, bây giờ cái người mà hiện bây giờ mà trong tu viện chúng ta đó, mà giờ giấc mà ngủ đúng hết á, đúng nhất á, giờ nào ra giờ nấy á, đúng hết á, là cũng có mặt hạnh rồi. Chứ còn có nhiều người ngủ trước ngủ sau, thê thay gì bây giờ mới có còn 10 phút nữa thì nó buồn ngủ rồi, nó thôi bây giờ gần 10 giờ thôi đi ngủ trước chút không sao đâu. Như vậy cũng sai nữa, bởi vì giờ giấc nghiêm chỉnh đúng 10 giờ là đúng, cái kim chỉ đúng là 10 giờ tháng ngoài đúng 10 giờ là đi ngủ, mà còn 3 phút chưa đúng là vẫn còn đi kinh hành, chứ còn không có bây giờ buồn ngủ quá trời rồi thôi để có 3 phút không có sao đâu vô ngủ, cũng không được nữa. Phải cương quyết là nghị lực như vậy đó thì chúng ta mới có thể làm chủ được cái ngủ, cái si mê của chúng ta. Cho nên thầy nói bây giờ đó, thí dụ như muốn ngủ hồi nào đúng giờ là ngủ, mà không đúng giờ là không ngủ, thì cái người đó đã luyện tập trong một thời gian rất là thuần thục, ít ra cũng 2-3 năm mới được làm vậy, chứ không phải là tầm thường đâu. Cho nên các con thấy nó phải đơn giản rồi, cái sự gì cũng luyện tập nó mới trở thành cái chủ động hết, còn không luyện tập là không thành chủ động. Thầy biết ở trong chúng người nào sao sao thầy biết hết, cái người nào mà luyện được cái gì thì họ tập luyện được cái đó thì họ đạt được cái đó, họ rất mừng cái đó. Nhưng mà cái phần khác họ còn thiếu khuyết chứ chưa phải là thành tựu. Nhưng vậy cho nên chúng ta cái phần nào mà còn thiếu khuyết là chúng ta bổ túc thêm cho chúng ta toàn diện được làm chủ hết, thì cái đó là cái tốt của chúng ta. Cho nên được cái phần nào thì chúng ta tu, còn mấy con mà tu cứ lừng chừng giờ giấc không nghiêm chỉnh rồi thì sau này nó không nghiêm chỉnh nữa, khó lắm chứ không phải dễ. Coi vậy chứ giờ giấc rất khó. Thầy nói như thế này nè, nó khôn lắm, cái tâm chúng ta khôn lắm. Tới cái giờ mà nó tới cái giờ mà nó thức dậy á, cái chuông để ở đầu giường của mình á, nó vẫn nghe reo, nó vẫn bóp cái chuông đồng hồ cho nó tắt đi, đặng cho nó ngủ thêm, chứ chưa chắc đã nó thức dậy đâu, nó chưa chịu đâu. Nó khó lắm chứ không phải vậy. Cho nên chúng ta phải hàng phục nó dữ lắm. Sau khi giờ giấc nghiêm chỉnh rồi thì cái sự tập luyện để phá cái buồn ngủ đó, thì chúng ta phải tập trên cái chánh niệm tỉnh giác đó. Chúng ta tập rất nhiều, siêng năng hàng ngày chúng ta phải tập để cho phá. Cũng như bây giờ, thay vì cái giờ trưa này chúng ta quyết định không ngủ, thì chúng ta phải làm công việc gì chứ mà chúng ta ngồi bậy bạ hơi nó ngủ á, không có thể nằm mà nói rằng mình thức được đâu. Có bữa thì thức, có bữa nó ngủ á, nó không có chủ động được. Cho nên chúng ta phải nhất quyết là chúng ta phải tập, là phải tập. Bây giờ nó trưa không ngủ, hoàn toàn là trưa nào chúng ta cũng phải tìm mọi cách, chúng ta đi kinh hành hoặc là làm cái gì đó, rồi chúng ta tu tập cái chánh niệm tỉnh thức ở trong đó, lần lượt chúng ta phá cái hôn trầm nó sạch, cái thùy miên hôn trầm nó sạch. Và khi sạch rồi thì nó không có tái diễn nữa, chứ không phải là cột chân cột cẳng hay treo giò chúng ta để cho nó đừng ngủ, không phải đâu. Đừng có làm cái chuyện đó, là cái chuyện sai, không có đúng, mà nên nỗ lực tu tập ở trong cái chánh niệm tỉnh thức thì mới phá được cái hôn trầm. Và khi phá được hôn trầm rồi thì nó sẽ được tỉnh thức, nhưng cái thời gian mà chúng ta còn ngủ chứ chưa phải hết ngủ, cái tâm chúng ta còn mê chưa phải hết mê, vì nó còn 18 cái lại tưởng. Cho nên chúng ta phải tập cho cái tâm nó tỉnh thức ở trong khi cái thân nó ngủ, mà nó vẫn thức liên tục ở trong cái hơi thở, mà nó không có mê mờ nữa, cho nên nó mới là nhập tới cái tam thiền mới được. À, nó còn có mờ mờ của con thì không được. À, nghĩa là con nằm ở trên cái ghế này mà con thấy nó mờ mờ, mặc dù nó chưa thật là nó đi vào trong cái hôn trầm hoặc là cái thùy miên, nhưng mà nó còn lờ mờ là cái đó thì con nuôi nó đó. Cái đó kêu là kiểu nuôi nó. À, không có được mà nuôi cái kiểu đó. Bởi vì thí dụ như bây giờ vừa nhắc nó tỉnh có chút rồi bắt đầu nó mơ mơ trở lại, rồi nhắc nó nữa, cái đó không có được. Cái đó là nuôi cái lười biếng chứ không phải là gì. Bắt đầu từ đó phải đứng dậy khỏi ghế liền tức khắc, thấy nó có mơ mơ, mình ngồi mà nó rất tỉnh thì ngồi, mà nó có mơ mơ mà nhắc nó tỉnh chút rồi nó mơ mơ là thì không có được đâu. Cái này là mình nuôi cái lớn cái hay gì ngủ thì nó cũng chưa hẳn ngủ, mà lại nó sanh ra cái lười biếng đó. Cái mơ mơ là cái lười biếng. Cho nên lúc bây giờ cứ đi kinh hành cho thật tỉnh. Tỉnh thì tỉnh, mà không tỉnh thì thôi, chứ không được mà lúc tỉnh lúc mê đó. Thành ra con tập cái kiểu đó, nó trở về vào một cái trạng thái gọi là hôn tịch. Hôn tịch tức là nó mê mờ, nó rồi nó tỉnh, rồi nó mê mờ, rồi nó tỉnh. Có lúc thì nó tỉnh, lúc thì nó mê. Mà đó là không được. Thật như vậy là nó đi lọt vào ở trong cái vô ký hôn tịch, nó không đúng rồi. Cho nên phá bỏ cái đó liền. Phải đi kinh hành. Thứ nhất là chúng ta phải đi kinh hành. Đi kinh hành cho đến khi mà ngồi lại, bây giờ 30 phút ngồi lại, mà chúng ta giữ cái tâm thanh thản liên tục, nó tỉnh táo, nó không có bị mơ mơ chút nào hết thì nó mới được. Nó mơ là không được, nó mơ làm lát thôi nữa là nó lặn xuống cái nó chim bao liền, không có được. Cho nên những cái đó là cái coi chừng, mà coi tưởng là mình có thể mình giữ đó nó tỉnh, nhưng mà cuối cùng con tu rất không bao giờ tỉnh nào. Thời gian hoài mà không tỉnh được. Thay vì cứ đi kinh hành cho nó thật tỉnh đi, 30 phút con đi kinh hành rồi con vô con xuất thi thức tỉnh, hay là bây giờ vô tới hết 30 phút rồi vô nằm ngủ là cứ ngủ,